Chương 2026, Sên Ca Vạn Dặm, 27. Thời sinh tốn thời gian để thu phục Trảm Long Vệ là để dùng cho mình, quá trình này chắc chắn là vất vả. Trảm Long Vệ trung thành với thời gia. Họ không quan tâm ai làm gia chủ, chỉ cần không phải là chuyện bất lợi cho thời gia thì họ đều không quan tâm. Vì vậy Trảm Long Vệ tồn tại tương đối độc lập ở thời gia, không có một vị gia chủ nào có thể khiến Trảm Long Vệ hoàn toàn nghe theo. Nhưng thời sinh đã làm được. Thời sinh thu phục được Trảm Long Vệ, đám người thời gia còn muốn cố gắng gây rối trợ thiên tính lại, không dám lô mang nữa. Gia chủ, nghi thức kế vị ngài xem muốn mời đại trưởng lão còn chưa nói hết câu đã bị thời sinh phất tay cắt ngang. Không mời. Cái này đại trưởng lão kinh ngạc, cho rằng thời sinh không hiểu quy tắc, nên giải thích cho cô, nghi thức kế vị là đại sự trong tộc chúng ta, sẽ mời những người khác đến nữa, cũng coi như là để nhận người. Không mời ai thì hình như không hay hay cho lắm. Đến lúc cần quen thì tự khắc sẽ quen thôi. Bây giờ vây cánh của cô còn chưa đủ, cô không thèm đi làm bia đỡ đạn sống. Hơn nữa mọi người ở ngoài chẳng lẽ đều không quen biết cô hay sao? Gia chủ, làm vậy không hợp lễ nghĩa. Thời sinh nhìn đại trưởng lão. Đại trưởng lão nghẹn lời. Con nhóc này sao lại càng lúc càng đáng sợ hơn trước kia vậy chứ? Cả đời này có loại người nào ông lại chưa từng gặp qua chứ? Nhưng khi đối diện với ánh mắt của cô, ông ta vẫn cảm thấy rùng mình. Thời sinh nhàn nhạt đáp lại, bây giờ ở thời gia lời nói của ta quyết định. Đại trưởng lão, trong lòng ông ta thầm thở dài, người ngoài có thể không mời, nhưng người trong tộc thì bắt buộc phải gọi về tham gia nghi thức. Thời sinh không phản bác điểm này. Đại trưởng lão tiếp tục nói, còn về gia đình thời Hạo, gia chủ muốn sắp xếp thế nào? Thời sinh nghiêng đầu, ai? Đại trưởng lão co giật khoe miệng, con trai cả của gia chủ tiên nhiệm, trước đây khi xảy ra chuyện gia đình họ không có ở đây. Thời Vũ. Đại trưởng lão gật đầu, chính là họ, Thời Vũ là thiên tài khó gặp trong gia tộc, đáng tiếc. Nếu như vị này nắm quyền, thân là cháu gái như Thời Vũ, thì cho dù Thời Vũ sẽ không có chuyện gì nhưng chắc chắn cũng sẽ không được trọng dụng. Trước đây làm gì thì bây giờ làm cái đó, có gì phải sắp xếp chứ? Đại trưởng lão ngỡ mình nghe lầm, đó là con trai của Thời Hiên, ngài vừa nhổ bỏ Thời Hiên để thượng vị, chẳng lẽ không nên nhổ cỏ tận gốc luôn à? Đại trưởng lão đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý, gia chủ thay đổi xưa này đều kèm theo một trận gió tanh mưa máu. Nhưng bây giờ cô lại nói nên làm gì thì làm cái đó ư? Đây là lời nói thật hay nói ngược thế? Đại trưởng lão thực sự không biết Thời Sinh nghĩ thế nào. Ông thử thăm dò vài câu. Nhưng câu trả lời của thời sinh đều không hề giấu giếm, hoàn toàn không khiến cho người khác cảm thấy có gì bất thường. Cuối cùng đại trưởng lão đành phải sắp xếp theo tiêu chuẩn không xử lý. Nếu đã không xử lý, thì nghi thức kế vị gia đình Thời Vũ đương nhiên cũng sẽ tham dự. Ngay tổ chức nghi thức kế vị, chỉ có Thời Vũ đến, cha mẹ cô ta không lộ mặt. Thời sinh mặc trang phục truyền thống dùng trong nghi thức kế vị, đón lấy món quà Thời Vũ đưa, cảm ơn. Thời Vũ cười khổ một tiếng. Cô gái nhỏ năm xưa, không ai có thể ngờ rằng sau nhiều năm lại trở thành người nắm quyền của gia đình này. Tuy nói rằng đầu tiên là do ông nội cô ta quá đáng trước, nhưng suy cho cùng cũng là cháu gái, người thân mất đi, khiến Thời Vũ cũng khó chấp nhận được. Cô ta không biết phải đối mặt với người ở trước mặt này thế nào. Cho nên đưa xong quà, cô ta liền quay người rời đi không tham gia nghi thức kế vị. Sau khi Thời Sinh kế vị, bắt đầu ung dung chậm rãi điều chỉnh lại thời gian đã bị làm loạn lên. Cô đã từng đi theo Thời Mộ học qua về kinh doanh lúc nhỏ, nên cũng học được không ít, nhưng suy cho cùng cũng chưa được học một cách hệ thống, cho nên xử lý tương đối chậm. Thế nhưng thái độ không nóng không lạnh của cô khiến người ở dưới cảm thấy cô đã nắm chắc trong tay, hoàn toàn không hề để tâm đến. Thời sinh thể hiện rằng đó thực sự là một sự hiểu lầm vô cùng to lớn. Thực sự cô không biết nên mới làm chậm như vậy. Thời sinh học nhanh đến đâu, có thể nhìn ra được từ việc này. Cô chỉ dùng một tháng để học về chiêu trò trên thương trường. Có người muốn nhân cơ hội thời gian đang rối loạn để gây chuyện, cô hoàn toàn không thèm nhiều lời, trực tiếp để Trảm Long Vệ lên, cứ đánh đến lúc đối phương không dám có suy nghĩ lệch lạc nữa mới thôi. Lúc này người thời gian mới cảm thấy tác phong xử lý công việc của gia chủ mới hoàn toàn khác với gia chủ tiền nhiệm. Thế nhưng có nhiều người lo lắng rằng nếu cứ tiếp tục thế này thời gia sẽ càng ngày càng đắc tội với nhiều người hơn. Về điểm này kẻ đầu sỏ gây họa lại không hề quan tâm, ai dám gây chuyện thì đánh kẻ đó cho đến khi cha mẹ không nhận ra được nữa thì thôi. 3 tháng sau trong tộc tổ chức cuộc thi cơ giáp, người thắng sẽ được có cơ hội cưỡi thử siêu năng cơ giáp Hồng Nhẫn. Nếu có thể được Hồng Nhẫn công nhận thì có thể trở thành tân chủ nhân của Hồng Nhẫn. Chủ nhân trước của Hồng Nhẫn đã chết mấy trăm năm trước, nhưng Hồng Nhẫn vẫn chưa có chủ nhân mới. Các tiểu bối trong tộc đều nhao nhao muốn thử, nếu có thể có được Hồng Nhẫn, thì địa vị ở thời gia sẽ bay vọt lên cao. Này, cậu nói xem, gia chủ có tham gia không? Lo lắng chuyện đó làm gì, cho dù gia chủ có tham gia thì cũng phải được Hồng Nhẫn công nhận mới được. Cậu chưa nghe nói gì à? Gia chủ cũng là người được Hoa Thời Quang chỉ dẫn đó. Thiên phú của cô ta không thấp hơn Thời Vũ tiểu thư là bao đầu. Nếu cô ta tham gia thì cơ hội của chúng ta nhỏ hơn nhiều rồi. Tin tức này là do đại trưởng lão tung ra, đại khái là để trấn áp lại những tiểu bối không an phận của thời gia. Được Hoa Thời Quang chỉ dẫn, điều kiện này đủ để thời sinh có địa vị vững chắc trong thời gia. Cậu nghe ai nói thế? Người bên cạnh kinh ngạc, sao tuổi tôi chưa nghe thấy bao giờ? Tin tức từ phía đại trưởng lão đó. Người đó trả lời, gia chủ có thể vừa nhìn đã biết không phải là người bình thường, từng được Hoa Thời Quang chỉ dẫn thì tôi cũng không thấy có gì là lạ cả. Cho dù gia chủ không tham gia, thì nếu có tiểu thư Thời Vũ, chúng ta cũng không có cơ hội. Tiểu thư Thời Vũ đến chưa? Không nhìn thấy chắc là đến thôi, cơ hội này muốn cũng không có được ấy chứ. Tuy nói siêu năng cơ giáp là của gia tộc, nhưng có thể được siêu năng cơ giáp công nhận, thì đã trở thành người có địa vị trong lục đại tinh hệ rồi. Họ không tin Thời Vũ sẽ bỏ qua cơ hội này. Thời Vũ vốn định từ bỏ. Cho dù thời sinh và người nhà cô ta có ân oán gì, nhưng giữa hai người không có bao nhiêu ân oán. Tục ngữ nói ân oán đời trước không nên liên quan đến đời sau, oan oan tương báo bao giờ mới hết. Thời Hiên như vậy, nếu họ tiếp tục như vậy thì mọi chuyện đến bao giờ mới kết thúc? Cha cô ta nói đúng, ông nội cô ta cuối cùng rơi vào kết cục đó cũng là do tự chuốc lấy. Cho nên Thời Vũ vẫn đến. Cuộc thi cơ giáp chia thành 3 vòng đấu, Thời Vũ nhẹ nhàng đạt đến vòng đấu cuối cùng. Thời Sinh không tham gia, cũng không thèm đến xem thi đấu. Nghe quản sự nói, cô đưa Trảm Long vệ đi ra ngoài, còn về đi đâu làm gì thì không ai biết. Cuối cùng Thời Vũ đạt quán quân cuộc thi cơ giáp. Theo quy định, sau khi Thời Vũ đạt quán quân, cần gia chủ là Thời Sinh mở nơi đặt Hồng Nhẫn. Nhưng bây giờ Thời Sinh không có trong tộc, mọi người đều cho rằng chuyện này sẽ bị trì hoãn. Ai ngờ đại trưởng lão đã trực tiếp đưa Hồng Nhẫn đến. Gia chủ nói tiểu thư Thời Vũ nhất định sẽ giành ngôi quán quân. Không ngờ gia chủ đã nói đúng rồi. Đại trưởng lão đưa Hồng Nhẫn cho Thời Vũ. Đại trưởng lão, tôi còn chưa giao tiếp với Hồng Nhẫn. Thời Vũ nhìn cơ giáp ở trước mặt, từ sâu trong đáy lòng trào ra nỗi sợ hãi và chấn động. Đại trưởng lão mỉm cười, gia chủ nói rồi, Hồng Nhẫn giao lại cho tiểu thư Thời Vũ, cho đến khi cô lái được nó thì thôi. Chương 2027, Senka Vạn Dặm, 28. Địa điểm khảo hạch thời gia. Thời Sinh dẫn Trảm Long vệ xuống. Cách 6 năm trời, nơi đây đã khác trước nhiều, cảnh tượng hoàn toàn xa lạ. Gia chủ, năm nay khảo hạch đang được tiến hành, chúng ta đến đây thế này có phải là phá vỡ quy tắc rồi không? Người phụ trách khảo hạch vẻ mặt lo lắng đi phía sau Thời Sinh. Thời Sinh chắp tay đi về phía trước, căn bản không nghe lời người phụ trách nói, bức vẽ địa điểm khảo hạch lần trước vẫn còn giữ chứ. Người phụ trách lau mồ hôi lạnh, còn giữ. Đưa tôi xem. Nhưng, Thời Sinh quay đầu, ánh mắt bình tĩnh nhìn trên người hắn. Người phụ trách lập tức kinh sợ, lấy thiết bị cá nhân tìm kiếm bản vẽ năm đó. Trảm Long vệ đã lấy bản đồ năm nay ra so sánh, Thời Sinh chỉ vào một chỗ, chính là ở đây. Gia chủ, nơi đó là nơi nguy hiểm nhất năm nay ba. Người phụ trách phát điên, bây giờ không phải là cuộc thi cơ giáp trong tộc hay sao? Sao gia chủ lại có thời gian chạy đến địa điểm khảo hạch? Đến rồi thì thôi đi, lại còn đòi xuống dưới. Xuống dưới thì thôi đi, lại còn đòi xuống nơi nguy hiểm nhất trong đợt khảo hạch năm nay. Nhưng hắn cũng hết cách mà ba. Ai bảo người ta là gia chủ, đương nhiên chỉ có thể tuân theo cô. Dưới sự dẫn dắt của người phụ trách, Thời Sinh không tốn bao nhiêu sức lực đến được nơi cô chỉ. Nơi đây đã hoàn toàn khác với năm xưa, mặt đất phủ đầy dây leo. Dọn sạch đi. Vâng. Ai người phụ trách thấy Trảm Long vệ đi dọn dây leo thì cả người đều thấy không ổn. Gia chủ, mọi người không thể làm vậy được. Đợt khảo hạch năm nay phải làm thế nào? Trảm Long vệ và Thời Sinh không để ý đến hắn. Người phụ trách gào thét cả ngày trời, nhưng vẫn chỉ là kêu gào trong tuyệt vọng. Gia chủ năm xưa đã phải chịu khổ ở đây, cho nên bây giờ muốn báo thù hay sao? Những người đến tham gia khảo hạch đều là trẻ trong độ tuổi từ 12 đến 16 tuổi, ở đây đối với họ có lẽ là rất nhiều nguy hiểm, nhưng đối với Trảm Long Vệ chỉ như trẻ bắp cải. Địa điểm nhanh chóng được dọn sạch. Thời Sinh nhìn mặt đất, giọng nói trầm xuống, đảo. Cô nhớ lúc đầu mình đã chôn người ở đây, nhưng vị trí cụ thể cô cũng không chắc chắn được, chỉ có thể cho người đào thử xem sao. Gia chủ. Trảm Long Vệ nhìn Thời Sinh vây tay. Thời Sinh nghiêng mắt nhìn sang bên kia, đứng nguyên tại chỗ 3 giây rồi mới đi tới. Trong cái hố lớn được Trảm Long Vệ đào ra, mơ hồ lộ ra xương trắng. Gia chủ Trảm Long Vệ ngăn Thời Sinh lại. Các anh lùi lại phía sau. Trảm Long Vệ nhìn nhau, rồi lui sang mép hố đứng. Thời Sinh mặc kệ bùn đất, túi người xuống tự tay hất bùn đất sang hai bên, bộ hài cốt trắng dần lộ ra phía dưới lớp bùn đất. Khi Thời Sinh làm chuyện này, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cô cẩn thận gạt từng mảng bùn đất ra, lấy từng cái xương ra giống như một món châu báu. Trảm Long Vệ chưa nhìn thấy Thời Sinh như vậy bao giờ. Gia chủ trong ấn tượng của họ chỉ có hai chữ, hung dữ. Khi Trảm Long Vệ đến đã chuẩn bị xong hộp thủy tinh tinh xảo. Bây giờ khắp thiên hà đều dùng loại hộp thủy tinh này, có thể bảo đảm thi thể trăm năm không thối rữa. Thế nhưng trong tay Thời Sinh chỉ còn lại một bộ xương trắng, nhìn dáng vẻ đó cũng chỉ mới 12-13 tuổi. Họ nghe nói gia chủ trước đây có một người em gái, sau đó không biết sao lại mất tích. Chị đã đồng ý với em sẽ đón em về nhà. Thời Sinh cầm chiếc quan tài thủy tinh, nhìn bộ xương trắng trong chiếc quan tài thủy tinh, trước mắt dường như đang xuất hiện bóng dáng Thời Oanh gọi cô là chị. Khoảng 3 phút sau, Thời Sinh đậy nắp chiếc quan tài thủy tinh lại, đi thôi. Người phụ trách nhìn mặt đất bị đào đới hỗn loạn lên, trong lòng thắt lại, chuyện này là sao chứ? Bắt lấy hắn. Không được để hắn chạy ba. Bước chân Thời Sinh hơi khựng lại, nhìn về phía mấy đứa trẻ chạy từ bên đấy, họ đang đuổi một người chạy đến đây. Người bị đuổi nhìn có vẻ nhếch nhác chật vật, quần áo trên người nhuộm đỏ máu, từ xa đã ngửi thấy mùi máu tanh. Mấy đứa trẻ sau đó còn không ngừng tấn công đứa trẻ đó. Chúng mày nhanh lên, để nó chạy rồi thì tao bắt chúng mày chịu hết đấy ba. Đứa trẻ phía sau còn đang kêu gào. Đứa trẻ đi trước vẫn bị đuổi kịp, cậu ta bị ấn xuống đất, có người cầm đầu cậu ta đập xuống đất, gương mặt dữ tợn đó hoàn toàn giống như một tên ác quỷ. Thời Sinh nhìn người phụ trách. Người phụ trách ngại ngùng, định lên tiếng ngăn lại, nhưng Trảm Long Vệ đã hành động trước, tiến lên quát tháo mấy đứa trẻ kia. Đây chính là khảo hạch của các người sao? Thời Sinh cười lạnh ném lại một câu, đi về nơi mấy đứa trẻ đang đứng. Đứa trẻ kêu gào to nhất lúc này đến từ nhà chính, đã từng gặp Thời Sinh, lúc này nhìn thấy cô cả gương mặt trắng bệnh, ra gia chủ. Bắt đầu từ ngày hôm nay, bãi bỏ khảo hạch. Thời Sinh từ trên cao nhìn xuống mấy đứa trẻ đó, nhưng nói với người phụ trách đứng sau, ai có ý kiến thì bảo kẻ đó đến tìm ta. Khảo hạch như vậy cản bản không phải để rèn luyện năng lực của chúng, mà là để họ giải quyết ân oán cá nhân. Khảo hạch như vậy căn bản không hề có ý nghĩa gì. Cũng có lẽ mục đích tổ tiên xây dựng nên cơ chế khảo hạch này là để người trong tộc phát triển, nhưng sau này đã hoàn toàn thay đổi tính chất, trở thành một trận săn người. Cho nên bây giờ cô phải bãi bỏ nó. Nếu cô đã là gia chủ, thì cô sẽ sửa đổi nó đi. Trong phòng khoang vắng vẻ, cậu bé được đặt tùy tiện trên giường. Quần áo dính máu trên người đều chưa thay. Ngón tay cậu khẽ động, sau đó là lông mi, cậu chậm chậm mở mắt ra, nhìn đèn kim loại trên đỉnh đầu, đây là nơi nào? Họ lại tìm ra được một cách mới để giày vò cậu rồi hay sao? Cậu bé phát hiện chân mình không bị trói buộc, hoàn toàn khác với cách cậu bị đối xử khi trước. Hay là, lần này cuối cùng cậu đã chết rồi? Cậu giơ tay lên, sờ lên lồng ngực mình, tim vẫn đang đập bình bịch, cậu vẫn chưa chết. Nhưng cậu đang ở đâu? Cậu bé nhảy xuống giường, cơ thể cậu vẫn còn yếu ớt, mất mấy phút mới đi đến cửa, mở cửa khoang ra liền nhìn thấy một cô gái được người ta vây quanh đi từ đầu kia hành lang đến. Là cô ấy. Trong lúc mơ hồ, cậu đã từng gặp cô ấy. Nhưng sau đó cô đã nói gì, cậu hoàn toàn không nhớ nữa. Cô gái dường như đã nhìn thấy cậu, dừng lại trước mặt cậu, cô quay đầu lại hỏi, nguyện vọng của cậu là gì? Cậu bé không ngờ cô lại dừng lại nói chuyện với mình, cậu bị hỏi nên hơi ngẩn người đi. Cô gái đợi một lát, gần như có chút mất kiên nhẫn, nhấc chân lên rời đi. Cậu bé lập tức đuổi theo, nguyện vọng của tôi là sống sót. cô gái chợt quay đầu lại, cậu tên là gì? Cậu bé lại ngẩn người, nhưng đã có kinh nghiệm vừa rồi, cậu nhanh chóng phản ứng lại, tôi không có tên, họ đều gọi tôi là thằng ngốc. Cô gái hơi khựng lại, cô giơ một tay lên chống cằm, một lát sau lại nói, sau này cậu tên là Thập Phương. Thời Phương. Cậu bé nhìn cô gái đưa người rời đi. Khi cậu cầm thiết bị cá nhân thuộc về mình mới biết tên của cậu hoàn toàn không phải là Thời Phương, mà là Thập Phương. Cậu của lúc đó còn chưa biết cái tên này đại diện cho điều gì. Năm đó Thời sinh 18 tuổi, Thập Phương 16 tuổi. Chương 2028, Sên Ca Vạn Dặm, 29. Thập Phương đi men theo hành lang tối tăm. Cậu bé có chút thận trọng dè dặt. Thỉnh thoảng có người đi qua, cậu lại sợ hãi dán vào bên cạnh, nhưng cũng có người không để ý đến cậu, cứ thế đi thẳng. Cứ đi đi rừng rừng như thế, cậu cũng không nhớ mình đã đi bao lâu, nhìn thấy một cánh cửa, và cô gái kia. Thời sinh dựa vào cửa khoang, nhìn vũ trụ, dường như đang tận hưởng cảnh sắc bên ngoài, lại giống như đang không nhìn gì cả, chỉ như đang đi vào cõi thần tiên. Thập Phương đứng sau câu ngắm cô rất lâu. Cậu nghe nói người này là gia chủ mới. Thân phận của cậu không có tư cách gặp gia chủ, cho nên cậu không biết cô. Thời sinh quay người lại, dường như không hề ngạc nhiên hắn đang ở đây, chỉ bình tĩnh hỏi, cậu đứng đây làm gì? Cảm ơn gia chủ. Thập Phương cúi người 90 độ, tôi sẽ báo đáp gia chủ. Báo đáp? Thời sinh suy lạnh, lấy gì để báo đáp? Thập Phương cắn môi, cậu không có gì để cho cô, nhưng cậu còn có một tính mạng này. Nếu không phải có cô, thì tính mạng này của cậu cũng đã mất rồi. Ngay cả tên cậu cũng là do cô đặt. Sau này tôi sẽ vinh viễn tận hiến gia chủ. Thời sinh nết khỏe miệng, đi qua người Thập Phương. Đến khi cô mở cánh cửa khoang, Thập Phương mới nghe thấy tiếng cô vang lên, ngay cả bản thân còn không bảo vệ nổi thì tận hiến với tôi thế nào. Dường như Thập Phương nhìn thấy một cỗ quan tài thủy tinh đặt trong phòng, nhưng cậu nhìn không rõ, cánh cửa khoang đã khép lại. Thập Phương nắm chặt nắm đấm. Cậu nhất định có thể trở thành người rất lợi hại. Thời sinh đóng cửa khoang lại, đi đến trước mặt cỗ quan tài thủy tinh, giơ tay ra chạm vào nắp quan tài, chị nghĩ chắc em cũng không muốn quay về đây. Chị sẽ đưa em đi đến một nơi không ai làm phiền em được. Thời sinh dựa vào cỗ quan tài thủy tinh ngồi xuống, nhưng chúng ta phải đi tìm ba mẹ đã. 6 năm rồi. Cuối cùng cũng kết thúc rồi. Báo thù giúp cô cầm cự sống đến bây giờ, nhưng bây giờ cô nên làm gì đây? Ngón tay thời sinh trà sắt trên cỗ quan tài thủy tinh, em gái à, bây giờ chị nên làm gì đây? Có phải chị nên đi tìm mọi người rồi không? Thời sinh không nhớ mình đã ngủ đi lúc nào. Cô lại mơ thấy không gian tối tăm đó, thời oanh nằm trong lòng cô, dần dần tắt thở. Cảnh tượng này cô đã rất nhiều năm không mơ thấy nữa. Cô cố để bản thân quên đi đoạn quá khứ đó đi, nhưng cô không làm được. Khi trong lòng cô có một chút nơi lỏng, những ký ức đó lại điên cuồng trào lên, chiếm cứ đầu óc cô, thậm chí cả linh hồn cô. Cô cũng muốn giải thoát. Chị ơi, chị phải sống, chị đừng chết. Em không muốn chị chết. Giọng nói mềm mại dịu dàng của thời oanh vang lên trong đầu cô. Thời sinh chợt mở to mắt, cô quay đầu nhìn cỗ quan tài thủy tinh kia. Chị không chết. Thời sinh thở dài, nhưng sống rất đau khổ. Một lát sau cô mới cong môi lên cười, nhẹ giọng nỉ non. Nhưng nếu đã là nguyện vọng cuối cùng của em, thì chị nhất định sẽ sống. Thời sinh tìm đến tinh cầu đó, nơi đó đã trở thành một tinh cầu bỏ hoang. Cô mất 1 tháng mới tìm được mấy bộ hài cốt ở nơi sập hầm khi xưa. Cũng may quần áo trên người họ vẫn còn nguyên vẹn, cô rất dễ nhận ra ai là thời mộ. Thời sinh cho người đưa hài cốt thời mộ đi, người bên cạnh ông có lẽ là anh Hoành. Thời sinh nghĩ ngợi một lát, rồi đưa hài cốt của anh Hoành đi. Nhưng cô không ngờ, bởi vì anh Hoành lại gây thêm rắc rối cho mình. Phi thuyền của cô vừa rời khỏi tinh cầu bỏ hoang kia không được bao lâu đã bị chặn lại. Thời gian lúc này vẫn chưa phải là thời gian khiến người ta chỉ nhìn thấy ký hiệu đã sợ mất mật không dám lại gần sau này. Chặn họ lại là một đám lính danh thuê. Đám người này đến tìm anh Hoành. Trên người anh Hoành có một loại máy phát xạ. Khi thời sinh di chuyển hài cốt của anh Hoành, có lẽ đã mở máy phát xạ kia ra. Cho nên mới dẫn dụ đám lính đánh thuê vẫn luôn truy tìm anh Hoành này đến. Gia chủ, chúng ta giao hài cốt cho chúng đi. Trạm Long vệ báo cáo với thời sinh, chúng nói nếu không giao thì chúng sẽ ra tay. Chúng không dám. Thời sinh nhìn cảnh tượng bên ngoài, cười có chút lạnh lẽo, nếu chúng muốn tấn công chúng ta thì đã khai hỏa từ sớm rồi. Chứ không dây dưa lâu như vậy. Gia chủ, cứ tốn thời gian như vậy cũng không phải là cách, hay là đưa bộ hài cốt đó cho chúng. Trạm Long Vệ không dám nói câu nói phía sau ra. Hắn chỉ biết gia chủ đến đây để tìm cha mình thời mộ. Thời mộ đã được đặt trong căn phòng đặt cỗ quan tài của em gái gia chủ. Bộ hài cốt còn lại là nam giới trưởng thành, chắc chắn không phải là mẹ của gia chủ. Bên này thời sinh còn chưa đưa quyết sách gì, đám lính đánh thuê đã yêu cầu gặp mặt đàm phán. Trạm Long Vệ không chấp nhận. Người đối diện lai lịch bất minh, họ lại đưa theo không nhiều người lắm, nếu có chuyện gì thì phải làm sao? Thời sinh lại không để tâm, nhưng địa điểm gặp mặt phải do cô chọn. Người đối diện chần chừ rất lâu, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Người đến không chỉ có binh đoàn lính đánh thuê mà còn có một người già. Người già sắc mặt không tốt lắm, nhưng dáng vẻ cứng cỏi ngông nên kia lại không thể coi thường. Cô là chủ sự. Ông già vừa nhìn đã thấy thời sinh đứng đầu đội ngũ. Ngồi. Thời sinh dùng thái độ đáp lại ông già, đặt quyền chủ động vào trong tay mình. Ông già lặng lẽ nhìn thời sinh đánh giá. Cô gái trước mặt ông nhìn có vẻ mới chỉ 17-18 tuổi, độ tuổi này đặt ở trong thiên hà vẫn chỉ là một đứa trẻ. Nhưng tuổi tác có lúc sẽ gạt người, cho nên ông già không dám coi thường, ngồi đối diện thời sinh. Ông sắp xếp lại lời nói, dám hỏi đại danh cô nương là gì? Thời sinh. Ông già lấy làm lạ, chuyện ầm ĩ gần đây chẳng phải có liên quan đến cái tên này hay sao? Nhưng lúc này thời gia vừa mới bình phục lại, cô ta không ngồi ở thời gia mà lại chạy đến đây làm gì? Hơn nữa, đúng là thiếu niên xuất anh hùng. Ông già cố nén lại sự nghi hoặc trong lòng, lão họ Lý, thời gia chủ nếu không chê thì gọi lão một tiếng lão quý là được rồi. Thời sinh gật đầu từ chối cho ý kiến. Lão quý càng lấy làm lạ hơn. Trước mặt ông ta không phải là lão quái vật trông có vẻ còn nhỏ tuổi gì mà là cô ta vốn chỉ chừng ấy tuổi. Ở độ tuổi ấy, đã có tâm tính như vậy, chẳng trách thời gia lại rơi vào tay cô ta. Chúng tôi không có ác ý, chỉ muốn thời gia chủ giao lại hài cốt của Hoàng Nhi cho lão thôi. Lão Quý nói tiếp. Anh Hoành vốn tên là Quý Hoàng, là con trai út của lão Quý. Nhưng người con trai này của ông từ nhỏ đã không nghe lời, sau này một mình bỏ đi. Lý gia tìm hắn mấy năm liền. Nếu không phải lần này thời sinh vô tình mở máy phát xạ ra thì có lẽ cả đời này họ cũng không biết Quý Hoàng đang ở nơi nào. Người nhà của ông sao? Cuối cùng thời sinh cũng lên tiếng, chứng minh thế nào? Tuy Hoàng Nhi nhưng gìn sẽ không thay đổi, chỉ cần kiểm tra là biết thôi. Ông biết ý tôi không phải là như vậy. Thời sinh chống cằm, ông làm thế nào để chứng minh ông không có mục đích gì khác? Dù sao thì các ông vừa đến đã đòi hài cốt, làm sao các ông lại chắc chắn ông ta đã chết rồi. Lão Quý vô cùng trấn tĩnh, nét bi thương trên gương mặt cũng là chân thực, ông thở dài, mấy năm trước, có người truyền tin đến, nói Hoàng Nhi mất rồi, còn truyền lại di ngôn của Hoàng Nhi. Chương 2029, Sên Ca Vạn Dặm, 30. Theo lời Lão Quý nói, anh Hoành đã sớm để lại di ngôn, chỉ cần hắn ta chết, di ngôn sẽ được truyền đến cho Lão Quý. Dường như hắn đã sớm có sự chuẩn bị để chết. Thời gia chủ, trong đó có chút bí mật tôi không tiện nói với cô, nhưng cô phải tin rằng, tôi chỉ đến đón con trai tôi về nhà. Có lẽ hắn ta không muốn trở về thì sao? Hắn lao quý thở một hơi thật dài, tôi biết, nhưng suy cho cùng nó cũng là người họ Lý. Tôi người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, không thể nào thấy nó chết rồi mà không về được nhà. Tôi tuổi tác đã cao, chỉ muốn tìm lại con tôi. Xin thời gia chủ cho tôi được toại nguyện. Thời sinh trầm mặc giây lát, mang hải cốt anh Hoành đến đây. Vâng. Trạm Long Vệ chỉ ước gì những người này mau mau mang hải cốt đi, như vậy họ được an toàn rồi. Cảm ơn lão quý đã nước mắt lưng tròng, phải cố nén lại mới không để rơi lệ. Hải cốt của anh Hoành được người của lão quý đưa đi, nhưng ông ta không rời đi ngay mà gửi đến thiết bị cá nhân của thời sinh một số thứ. Lúc đó có người chuyển di ngôn của Hoàng Nhi về còn đưa một vài món đồ nữa. Tôi vẫn luôn bảo quản giúp nó. Nó nói, nếu có một ngày tôi gặp một cô gái nhỏ tên là Thời Sinh thì giao lại những thứ này cho cô ấy. Lão Quý hơi ngừng lại, nó không nhìn lầm người, nhưng thứ khác xem như lão già này tặng cô, cảm ơn cô đã đưa nó ra. Anh Hoành để lại cho Thời Sinh gần như là một thế lực. Lão Quý tặng cho cô một vài sản nghiệp. Hơn nữa đều là sản nghiệp đang rất ra tiền. Thời sinh không mấy hứng thú với những thứ đó, trả lại tất cả. Lao quý quỷ dị nhìn thời sinh. Thời sinh đứng dậy, thần sắc nhàn nhạt, nhân quả tất báo, là hắn ta giơ tay ra với tôi trước, đây là tôi báo đáp lại hắn ta, Lao quý đi thong thả không tiễn. Lao quý trầm mặc một lát, đột nhiên ngẩng đầu lên cười lớn, chẳng trách con trai lão lại đưa những thứ này cho cô. Thứ lão tặng thì cô có thể trả lại, nhưng thứ con trai lão tặng thì cô hãy giữ lấy đi, tôn trọng người đã mất. Cô vừa tiếp quản thời gia, họ cũng có thể giúp cô ổn định thời gia. Những thứ này thu hồi lại, lại là một trận gió tanh mưa máu, chi bằng trao cho cô đi. Lão quý dường như thấy mình đã nói nhiều rồi, dừng lại câu chuyện, nhưng cô yên tâm đi, họ tuyệt đối sẽ không gây thêm rắc rối cho cô đâu. Thời sinh hơi nhíu mày, nhưng lão quý lại không đợi thời sinh nói gì đã xoay người rời đi. Xưa nay đối với những thứ lai lịch bất minh thời sinh đều không mấy gần gũi. Cô không liên hệ với thế lực đó. Theo kế hoạch ban đầu tìm hài cốt Lục Tư Nguyệt, tìm kiếm một tinh cầu có môi trường rất tốt, rồi chôn họ ở đó. Thời sinh đã ở lại tinh cầu đó rất nhiều ngày rồi mới quay về đế đô tinh. Cô không liên hệ với thế lực đó. Những người đó đã liên lạc với cô trước. Cô vừa về đế đô, những người đó đã tìm đến tận cửa, nói là tuân theo mệnh lệnh của quý hoàng. Khi họ nhận được tin tức trong văn kiện được kích hoạt đã tự mình tìm đến cô. Dường như quý hoàng đã liệu trước được rằng cô sẽ không đời nào bỏ đi lặng lẽ. Không thể không nói rằng, thế lực anh hoành để lại tuy số người không nhiều nhưng ai nấy đều rất lợi hại, một đấu mười. Thời sinh không cho họ vào thời gia. Họ liền canh gác bên ngoài thời gia, khiến không ít người vây xem. Cuối cùng thời sinh không còn cách nào khác, đành phải cho họ vào. Sau đó những người đó hợp nhất với Trảm Long Vệ, chính là Trảm Long Vệ thập đội uy chấn vang danh khắp tinh tế. Gia chủ, hạ gia phái người đưa thiệp mời, nói là tiểu thư Hạ Sơ và thiếu gia Cơ Dạ sắp tổ chức tiệc đính hôn. Đính hôn. Thời sinh đang ngồi ghế đứng bật dậy, nhận lấy thiệp mời quản gia đưa tới. Bảy đại gia tộc mỗi khi làm việc vẫn luôn giữ thói quen gửi thiệp, tuy thiệp mời không viết trên giấy, nhưng cũng vô cùng phục cổ. Vâng, đã được định từ mấy ngày trước. Tiểu thư Hạ Sơ còn đến tìm ngài một lần, nhưng lúc đó ngài không có mặt. Quản gia đáp. Khi tôi về sao không báo với tôi? Quản gia chợt ngại ngùng. Gia chủ, khi ngài về tôi có được gặp ngài đâu, sao nói với ngài được chứ? Thời sinh liếc nhìn quản gia, mở thiệp mời ra. Tên của Hạ Sơ và Cơ Dạ được đặt cạnh nhau. Rất nhiều người của các gia tộc lớn thời sinh đều chưa từng gặp, nhưng đã từng nghe tên. Tôi ra ngoài một chuyến. Thời sinh cầm thiệp mời rời đi. Quản gia bỗng thở phào nhẹ nhõm, khí thế trên người gia chủ càng ngày càng đáng sợ hơn rồi. Thời sinh xuyên qua phố Sương Nguyệt trồng đầy cây sương, đi vào Hạ Gia như một cơn gió, tránh né người của Hạ Gia, tìm thấy Hạ Sơ ở chỗ cũ. Nhưng lúc này bên cạnh cô ấy đang có người. Hai người đang đứng rất gần, đang thấp giọng nói chuyện. Trên mặt Hạ Sơ còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Đó là lần đầu tiên thời sinh gặp Kỳ Điệp. Đó là một cô gái nhỏ rất đáng yêu, nhưng lần đầu gặp mặt thời sinh đã không thích cô ta. Cho nên cô đứng ở xa, đợi Kỳ Điệp và Hạ Sơ nói chuyện xong mới đi đến. Mấy năm nay Hạ Sơ đã trưởng thành lên nhiều, bớt đi vẻ ngây ngô, trở nên chín chắn trưởng thành hơn. Thế nhưng tính cách vẫn gần như không thay đổi gì nhiều. Ít nhất là ở trước mặt cô. A Sên, cậu đến rồi à? Hạ Sơ nhào về phía thời Sên, tớ biết ngay là cậu nhìn thấy thiệp mời sẽ đến ngay mà. Nào, xem tớ đã chuẩn bị sẵn trà chiều cho cậu rồi đây này. Thời Sên đẩy cô ra, ngồi xuống hỏi chuyện, người đó là ai? Hả? Cơ Dạ đó. Hạ Sơ tưởng rằng thời Sên hỏi đối tượng cô sắp đính hôn. Cô ta cơ mà. Thời sinh lặp lại một lần. Hạ Sơ trước mắt, nhìn về hướng Kỳ Điệp vừa rời đi, cười hi hi ngồi xuống trước mặt thời sinh. Cô ấy là một chi thứ trong tộc của tớ, tên là Kỳ Điệp, bây giờ đang đi theo tớ. Tớ không thích cô ta. Hạ Sơ phừng má, tại sao chứ? Cô chọc chọc thời sinh, cười he he, có phải là cậu ghen rồi không? Yên tâm đi, trong lòng tớ cậu vĩnh viễn là đặc biệt nhất, không ai có thể thay thế được. Thời sinh nhíu mày. Không tiếp tục đề tài này nữa, con người Cơ Dạ cậu hiểu rõ mà, cậu muốn đính hôn với hắn ta sao? Hạ Sơ cười, không còn cách nào khác, trong tộc đã định rồi, họ là trưởng bối, sao tớ phản bác được chứ? Cậu thích hắn không? Thích à? Hạ Sơ nghiêng đầu, một lọn tóc rủ xuống, che đôi mắt cô. Thời sinh giơ tay vén tóc Hạ Sơ lên, đáy mắt cô là ý cười nhộn nhạo, người như chúng ta nói gì đến chuyện thích chứ? Sống trong gia tộc lớn, cũng có điều bất đắc dĩ của gia tộc lớn. Cậu không thích thì có thể từ chối. Thời Sinh nói, không cần thiết phải trả giá vì người khác. A Sen, thớ không phải là cậu. Hạ Sơ nằm bò trên bàn, kéo tay Thời Sinh lịch, không nói đến chuyện này nữa. A Sen, sau khi đính hôn tớ phải ra chiến trường rồi, cậu đi cùng tớ được không? Chiến trường. Thời Sinh không rút tay mình lại, nhìn Hạ Sơ, người trong tộc cậu đồng ý sao? Hạ Sơ bây giờ là người thừa kế. Ừm, tớ đã thuyết phục được họ rồi, hơn nữa Hạ gia không chỉ có một mình tớ là con cháu, thực ra họ cũng không để ý đâu. Hạ Sơ ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn thẳng Thời Sinh, bên trong có sự kiên định, nhưng tớ muốn thay anh tớ hoàn thành tâm nguyện. Lúc đó Thời Sinh rất muốn nói, Tứ Hải Sinh Ca là chuyện không thể nào. Nhưng câu nói này đã ra đến miệng hàng trăm nghìn lần rồi lại quay lại, cuối cùng vẫn không thốt được thành lời. Cô cuộn chặt ngón tay lại, được, tớ đi cùng cậu. Chương 2030, Sinh Ca Vạn Dặm, 31. Ngoại Hạ Sơ đính hôn, Thời Sinh đến tham dự, nhưng không xem hết nghi thức đính hôn đã xoay người rời khỏi hội trường, đi đến nơi Hạ Sơ hay đến. Cô ngồi ở đó rất lâu. Có lẽ là gần đây đã quá mệt mỏi, nên cô dựa vào ghế ngủ mất. Cho đến khi có người làm cô thức giấc. Cô tưởng rằng có người đi đến, không để ý lắm, nên đứng dậy luôn. Bên kia tiếng nói còn chưa dứt, hơn nữa còn có người đang khóc. Thời Sinh lấy làm lạ, đây là Hạ gia, hơn nữa đây là địa bàn của Hạ Sơ. Người bình thường không vào đây được, lúc này lại có ai chạy đến đây khóc chứ? Cô nghi hoặc một lát, nhìn về nơi tiếng khóc truyền đến. Trên chiếc giá mây gần đó có hai người đang đứng, một lớn một nhỏ, người lớn cô biết, Cơ Dạ, tân lang của ngày hôm nay, người nhỏ cô chưa gặp bao giờ. Huyên Huyên, chẳng phải anh đã bảo em ở nhà đợi rồi sao? Cơ Dạ xoa đầu cô bé mới chỉ cao đến ngực mình, ngữ khí tràn ngập sự bất đắc dĩ. Anh à, tại sao anh lại đính hôn với người khác? Trước đây chẳng phải anh đã nói là sẽ đợi em lớn rồi hay sao? Giọng cô bé nghẹn ngào. Tại sao anh lại lừa em? Huyên Huyên, có một số chuyện em không hiểu được đâu, em còn nhỏ. Sau này em sẽ gặp người khác tốt hơn. Anh mãi mãi là anh trai yêu thương em. Cơ Dạ dịu dàng an ủi Cơ Huyên. Không, em không muốn anh làm anh trai em muốn làm tân nương của anh. Cơ Huyên càng khóc dữ hơn. Xuyệt. Cơ Dạ vội vàng bịt miệng cô ta lại. Huyên Huyên em đừng gây rối nữa, anh đưa em đi tìm bà. Sau này những lời như thế này em không được nói nữa đâu đấy. Em không muốn, anh đã nói là yêu Huyên Huyên nhất rồi cơ mà. Em không muốn phải rời xa anh đâu. Em ngon nào, đợi anh về rồi nói chuyện với em được không? Thời Sinh giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh nghe Cơ Dạ an ủi Cơ Huyên xong. Cho đến khi họ rời đi, cô vẫn duy trì một biểu cảm. Đêm khuya tĩnh lặng, gió mát phất phơ. Hạ Sơ từ đầu kia chạy lại, trên người cô vẫn còn mặc bộ lễ phục màu trắng. Gương mặt từng đỏ, mang theo mùi rượu. Cô chạy vào, chống cây cột thở dốc, tớ biết ngay là cậu ở đây mà. Thời Sinh không thích những chỗ đông người, cho nên không nhìn thấy cô ở tiệc đính hôn. Hạ Sơ không hề thấy bất ngờ. Cô biết Thời Sinh sẽ ở đây đợi cô. Yến tiệc vừa kết thúc cô đã chạy ngay đến đây. Thời Sinh nết miệng nở một nụ cười, cậu cẩn thận Cơ Dạ một chút. Hạ Sơ trợn mắt, sao vậy? Không sao cả. Đoạn đối thoại vừa rồi cũng không chứng minh được điều gì. A Sen, cậu lạ lắm đấy. Hạ Sơ lại gần Thời Sen, có chuyện gì rồi? Thời Sen trầm mặc giây lát, kể lại chuyện vừa rồi cho Hạ Sơ. Cô không muốn sau này vì sự che giấu của mình lại xảy ra chuyện gì không thể cứu vãn được. Hạ Sơ nghe xong lại cười, kéo Thời Sen ngồi xuống. Đó là em gái của Cơ Dạ, tình cảm anh em rất tốt. Cơ Huyên còn nhỏ nên chưa hiểu chuyện. Tớ và Cơ Dạ đính hôn có thể sẽ khiến con bé cảm thấy mình đã mất đi anh trai. Tớ có thể hiểu được tâm trạng này. Nếu anh trai của cô đính hôn, sau này sự yêu thương chiều chuộng phải chia cho một người phụ nữ khác nữa, có lẽ cô cũng sẽ không vui vẻ nổi. Thời Sinh mím môi, ừ. Được rồi, dù sao cũng là ngày tớ đính hôn, cậu vui lên đi mà. Hạ Sơ giơ tay ra nhéo má Thời Sinh, Á Sinh cậu cười lên xem nào. Thời Sinh phối hợp nở một nụ cười. Vẻ mặt Hạ Sơ ghét bỏ, thôi cậu đừng cười nữa thì hơn, tớ nhìn thấy sợ lắm. Hôm nay cậu đừng về nữa, chúng ta đi uống rượu, không say không về. Ừm. Hạ Sơ mang không ít rượu đến, hai người ngồi dưới giàn dây leo, câu được câu trăng uống rượu. Đa số là Hạ Sơ nói, Thời Sinh nghe, thỉnh thoảng Thời Sinh sẽ nói, nhưng đều rất đơn giản. A Sên, nếu như anh trai tớ còn sống, thì có lẽ anh ấy sẽ rất vui vẻ. Hạ Sơ uống hơi nhiều, đột nhiên nhắc đến Hạ Lân, anh ấy sẽ thấy vui cho tớ lắm. Đừng uống nữa. Thời Sinh lấy bình rượu trong tay Hạ Sơ ra. Đừng mà. Để tớ uống đi, hôm nay tớ không say không về. Cậu say rồi. Còn lâu nhé, tớ đây nghìn ly không say, sao lại say được chứ? Hạ Sơ phản bác, đáy mắt cô có chút mơ màng. Đột nhiên ném bình rượu ra, nắm tay Thời Sên, A Sên, cậu nói đi, tớ có phải là người đẹp nhất không? Ừm, cậu đẹp nhất. Vậy tại sao anh tớ không chịu mở mắt ra nhìn tớ? Hạ Sơ bất chợt rơi lệ, không gào thét khóc lóc, chỉ trầm mặc rơi lệ, tại sao chứ? Ngay cả lần gặp mặt cuối cùng anh tớ cũng không cho tớ được gặp. Anh ơi, em sẽ ngoan mà, anh đừng đi. Anh ơi, Hạ Sơ liên tục nỉ non, nước mắt giống như hồng thủy dâng trào, không thể ngăn được. A Sinh tớ buồn quá. Thời Sinh đứng dậy, ngồi sang bên cạnh Hạ Sơ, ấn đầu cô vào trong lòng mình, khóc đi. Buổi tối hôm đó, Hạ Sơ khóc rất lâu, cuối cùng Thời Sinh đưa Hạ Sơ về phòng. Một mình cô ung dung trở về thời gia. Cô gặp Thời Vũ ở cửa. Thời Vũ vẫn mặc chiếc váy màu đỏ, dường như định đi đâu đó. Gặp Thời Sinh cô ta hơi ngẩn người, lát sau đã rủ đầu xuống, gia chủ. Ừm. Thời Sinh gật đầu. Thời Vũ chần chừ rất lát, nhấc chân đi ra ngoài. Khi lướt qua vai Thời Sinh, cô ta đột nhiên nghe thấy Thời Sinh nói, muộn thế này rồi, đi đâu vậy? Thời Vũ cứng đờ người, lùi về phía sau một bước. Đối mặt với Thời Sên, mức độ an ý giữa tôi và Hồng Nhẫn không cao lắm, tôi chuẩn bị tìm một nơi để ma sát với nhau. Ừm. Giọng Thời Sên vẫn không hề có bất cứ dao động nào, nhớ cẩn thận đấy. Thời Vũ nhìn người đi vào cánh cửa lớn của Thời gia, cắn môi dưới, cuối cùng xoay người rời đi. Thời Sên không hỏi Thời Vũ tại sao lại ra ngoài vào lúc này, giống như năm xưa cô không hỏi tại sao cô ta không gần gũi với mình vậy. Có một số câu trả lời vẫn không nên biết thì hơn. Thời Sinh về phòng, tối nay nghe Hạ Sơ nói linh tinh, khiến cô cũng không ngủ được, dứt khoát đến phòng tập luyện. Thực ra Thời Sinh rất ít khi ngủ sâu, mỗi lần ngủ sâu cô đều bị những cảnh tượng kinh khủng kia đánh thức, cho nên cô chỉ có thể ngủ ngắn nghỉ ngơi giây lát. Bây giờ cô đã quen với việc tập luyện vào buổi tối, mệt thì nằm chơi mấy ván đêm, coi như nghỉ ngơi. Chuyện ra chiến trường, Thời Sinh thân là gia chủ, vốn dĩ có rất nhiều phản đối, nhưng người của Thời gia đều duy trì trầm mặc, chỉ có đại trưởng lão dặn dò Thời Sinh đôi câu. Những người này chỉ muốn Thời Sinh chết trên chiến trường, không quay về nữa. Lúc này địa vị của Thời Sinh và Hạ Sơ đều gần như nhau, sau lưng đều có một đám người mong muốn họ chết đi, vĩnh viễn không xuất hiện nữa. Càng có nhiều người như vậy, Thời Sinh càng không muốn chết. Cô dựa vào cái gì mà phải đáp ứng nguyện vọng của những người đó chứ? Cô cứ phải sống, sống tốt hơn họ, còn phải để họ phải nhìn sắc mặt của mình mà hành sự. Trước khi rời đi Thời Sinh đã sắp xếp ổn thỏa mọi việc ở Thời gia. Khi cô không có mặt ở Thời gia, chắc chắn sẽ có người giở trò, nhưng như vậy cũng tốt, để cô nhìn rõ được đám người ấy, sau này người Thời gia cũng sẽ an phận hơn. Chương 2031, Sên Ca Vạn Dặm, 32. Lần trước ra trận cùng Thời gia, trong lòng cô đều đang lên kế hoạch làm thế nào để chạy trốn, đâu có thời gian để thể nghiệm xem ra chiến trường có cảm giác thế nào. Lúc mới đầu cô chỉ là đi cùng Hạ Sơ, sau đó cô đã thích chiến trường. Con người ở đó chiến đấu với nhau, nhưng đa số mọi người đều chỉ có một ý niệm, bảo vệ tổ quốc, bảo vệ người thân. Cho dù có phải hy sinh họ cũng không từ. Trong cơ thể Thời Sinh chảy dòng máu của Thời Mộ, trên chiến trường, cô càng dễ máu nóng dâng trào hơn. Trong chiến trường, Hạ Sơ đang trưởng thành, Thời Sinh cũng đang trưởng thành, Trạm Long Vệ bên cạnh cô cũng đang trưởng thành. Danh tiếng của Trạm Long Vệ ngày càng lớn hơn, đương nhiên danh tiếng của Thời Sinh cũng được lan truyền. A Sên, thắng rồi ba. Hạ Sơ mặc quân trang chạy đến trước mặt Thời Sinh, ôm chặt lấy cô. A, chúng ta thắng rồi. Thời Sinh nhìn đội ngũ tan tác ở phía xa, ánh sáng khi tắt khi sáng lướt qua đôi mắt cô. Cô khẽ mỉm cười. Ừ thắng rồi. A Sên, cậu thông minh quá. Vẻ mặt Hạ Sơ tràn ngập sự sùng bái, nếu không phải có cậu lên kế hoạch thì chúng ta cũng không thắng nhẹ nhàng như vậy được. A Sên nhà tớ lợi hại nhất, thích cậu quá đi mất ba. Thời Sinh vô vai Hạ Sơ, ánh mắt cô không nhịn được nhìn lên Kỳ Điệp đang đứng gần đó. Không sai, Kỳ Điệp đã đi theo đến đây. Tuy không biết Hạ Sơ nghĩ thế nào, nhưng nếu cô ấy thích, thì cô cũng sẽ cố gắng không chạm mặt với Kỳ Điệp. Thớ qua đó nói qua về kế hoạch tiếp theo. Thời Sinh chỉ sang bên cạnh, lát nữa đến phòng tớ, tớ xem thử vết thương của cậu thế nào. Không sao đâu, vết thương nhỏ ấy mà. Hạ Sơ không để ý lắm, nhưng ngoài miệng đã rất vui vẻ đồng ý, vậy cậu nhớ để cửa cho tớ đấy. Thời Sinh rời đi. Cô quay đầu liếc nhìn Hạ Sơ một cái, Kỳ Điệp đã cúi xuống tránh ánh mắt của cô. Cô hơi lỡ chán, trong lòng có chút bất an. Nhưng cuối cùng cô cố đè nén sự bất an đó lại, cùng người bên cạnh đi bàn giao kế hoạch tiếp theo. Khi cô xong việc, Hạ Sơ đã đợi ngoài cửa, A Sen. Thời Sinh mở cửa, nguồn điện bên trong tự động điều chỉnh đến độ sáng thích hợp. Hạ Sơ đi thẳng đến tủ trữ lạnh của Thời Sinh, lấy trong đó ra mấy bình rượu. Còn chưa mở ra đã bị Thời Sinh rút đi, Hạ Sơ xoay người, đúng lúc đối diện với ánh mắt Thời Sinh, cô cong môi, làm gì vậy hả? Cậu bị thương rồi, đừng uống rượu. Thời Sinh cất rượu vào tủ, lấy mấy chai đồ uống ra đưa cho cô, uống cái này. Hạ Sơ không vui nhận lấy, khom lưng xuống đi qua dưới cánh tay cô. A Sen, tớ thấy cậu càng ngày càng lắm chuyện rồi đấy, giống như anh tớ vậy. Thời Sinh lấy hộp thuốc ra, kéo Hạ Sơ ngồi lên ghế sofa, cậu tưởng sự sống chết của người khác tớ sẽ quản chắc. Hạ Sơ cười khanh khách, A Sen tốt nhất rồi. Đừng động đậy. A Sen, sau này cậu muốn lấy người thế nào? Hạ Sơ đôi mắt long lanh nhìn Thời Sinh. Cô rất tò mò, người như thế nào mới có được A Sen? Thực đáng tiếc cô không phải là đàn ông. Nếu anh trai cô vẫn còn, cô nhất định sẽ khiến A Sen trở thành chị dâu mình. Tớ sẽ không lập gia đình. Ngữ khí Thời Sinh điềm nhiên. Ô cậu là gia chủ Thời gia, chắc chắn là không thể lập gia đình được rồi. Hạ Sơ nghĩ đến đây, nghiêng đầu nói, vậy tớ nói cách khác nhé, cậu sẽ thích người thế nào? Chuyện sau này ai nói trước được chứ? Thời Sinh lắc đầu. Cậu nói đi mà. Hạ Sơ chọc chọc lên mặt Thời Sinh, nói đi, cậu thích người như thế nào? Tớ có hỏi cậu thích ai đâu, có gì mà không nói được chứ? Vậy cậu thì sao? Thời Sinh chỉnh lại quần áo bị Hạ Sơ kéo lại đi, cậu thích người như thế nào? Hạ Sơ không hề chần chừ nói, người giống như anh tớ, he he. Tớ nói cho cậu biết nhé, trước đây khi còn nhỏ tớ đã nghĩ rồi, một nửa của tớ phải hoàn hảo giống như anh tớ, phải yêu thương chiều chuộng tớ như vậy. Bây giờ Hạ Sơ nhắc đến Hạ Lân đã không còn quá khích như vậy nữa, thậm chí còn có chút tự hào. Đại khái là vì trong quân đội đã được nghe nhiều sự tích về Hạ Lân. Cơ dạ có phù hợp không? Thời Sinh ngồi trên ghế sofa, cơ thể chìm vào trong sofa mềm mại. Cơ dạ. Hạ Sơ cuộn mình bên cạnh Thời Sinh, gối đầu lên đùi cô, đặt tay lên má. Thực ra tớ cũng không hiểu lắm về cơ dạ, nhưng chẳng qua trước đây ở tiệc đính hôn cơ dạ biểu hiện khá lễ phép. Nhìn lại thì, tớ và anh ta đều theo sự sắp xếp của gia đình, sau này phải tiếp xúc nhiều hơn thì mới biết được. Nếu như cậu không đồng ý. A Sen. Hạ Sơ ngắt lời cô, tớ phải chịu trách nhiệm với gia tộc, nếu hy sinh tình yêu có thể hoàn thành tâm nguyện của anh tớ, thì tớ bằng lòng. Cũng có lẽ sau này tớ sẽ thích anh ta thì sao? Thời Sinh liếm bờ môi có chút khô rát của mình, ừm. Hạ Sơ nói luyên thuyên không ngớt. Thời Sinh nhắm mắt lại, cũng không biết có nghe hay không, nhưng Hạ Sơ hoàn toàn không để ý cô biết Thời Sinh vẫn đang nghe, những vấn đề cô hỏi, Thời Sinh đều có thể trả lời lại được. Hạ Sơ nói mệt rồi, không biết đã ngủ từ lúc nào. Thời Sinh mở mắt ra, bế cô lên giường, đắp chăn lại, thì có người gõ cửa. Kỳ Điệp ở ngoài cửa, mặt trắng bệch, mắt ngấn lệ, đại tiểu thư có ở đây không? Có chuyện gì? Kỳ Điệp hơi sợ Thời Sinh, cô ta nắm vào áo, gia chủ đi rồi trong tộc bảo đại tiểu thư lập tức trở về. Chuyện xảy ra khi nào? Kỳ Điệp vô thức trả lời, 4 giờ trước. 4 giờ trước? Tại sao bây giờ mới chuyển đến? Thần sắc Thời Sinh hơi lạnh. Hạ gia chủ không còn nữa, người đầu tiên nhận được thông báo phải là Hạ Sơ, người thừa kế mới đúng. Tại sao 4 giờ đồng hồ sau mới có người truyền tin đến? 4 giờ đồng hồ đã đủ có bao nhiêu chuyện xảy ra rồi? Kỳ Điệp không biết trả lời thế nào, chỉ có thể nói, phiền Thời gia chủ gọi đại tiểu thư nhà chúng tôi một tiếng. Thời Sinh đóng cửa lại, cho Trảm Long vệ đi chuẩn bị phi thuyền. cô thu dọn đơn giản mấy thứ, ôm cả Hạ Sơ và cả chăn ga lên phi thuyền. Kỳ Điệp không ngờ Thời Sinh còn chưa gọi Hạ Sơ dậy, mấy lần liền muốn gọi Hạ Sơ, nhưng đều bị Thời Sinh trừng mắt lượm. Cho đến khi đi được nửa đường đi, Thời Sinh mới gọi Hạ Sơ dậy. "A Sinh, chúng ta đi đâu đây?" Hạ Sơ nhìn cảnh tượng lướt qua bên ngoài cửa sổ, vẻ mặt nghi hoặc. Ngữ khí Thời Sinh bình bình, "Hạ gia chủ qua đời rồi, về Đế Đô Tinh." Hạ Sơ ngẩn người. "Hạ gia chủ qua đời rồi? Đó là bà cô." Tuy từ sau khi Hạ Lân mất, ba cô chưa bao giờ vui vẻ với cô, cho rằng cô hại chết Hạ Lân, nhưng suy cho cùng ông vẫn là ba cô. Sao lại chết như vậy được chứ? Khi cô đi, rõ ràng ông vẫn còn rất mạnh khỏe. Thời Sinh chuyển tin tức mới nhất cho cô, Hạ gia cố ý che giấu tin tức, không muốn cậu về nhanh như vậy. Tớ đã cho người đến Hạ gia thăm dò rồi, có lẽ họ muốn diệt trừ cậu. A Sen, đừng lo, tớ đã cho Trảm Long vệ đợi lệnh rồi. Hạ gia muốn diệt trừ cậu không dễ dàng như vậy đâu. Hạ Sơ nắm lấy tay Thời Sen, không nói gì. Bây giờ cậu liên hệ với người của cậu. Tớ sẽ nói cho cậu biết phải làm thế nào, cậu chỉ cần tin tưởng tớ thôi. Hạ Sơ gật đầu, mở thiết bị cá nhân của mình. Thời Sen ấn lấy tay cô, đừng dùng cái này, lần trước tớ bảo cậu thiết lập kênh mã hóa, cậu đã lập chưa? Ừm. Hạ Sơ mở kênh mã hóa đã lập. Liên hệ với người của mình ở Hạ Gia. Tin tức nói gần giống như của Thời Sen. Chương 2032, Sen Ca Vạn Dặm, 33. Hạ Sơ và Thời Sen trở về Đế Đô Tinh. Thời Sen không để Hạ Sơ về Hạ Gia ngay, mà lén lút đến gần Hạ Gia dưới sự hiểm hộ của người khác. Lúc này Hạ Gia đang bị chú út của Hạ Sơ, Hạ Thành Tín nắm quyền, xung quanh Hạ Gia đều có người canh gác. A Sen, trước sau đều có người. Chúng ta muốn vào trong rất khó khăn đấy. Sắc mặt Hạ Sơ ngưng trọng. Nhưng từ sâu trong đôi mắt cô vẫn có một tia bi thương không dễ phát hiện ra. Những người này đều là người thân của cô, nhưng lúc này lại đang xung đột vũ trang. Tớ có thể đưa cậu vào trong. Thời Sinh khẽ nói. Bình thường cô ra vào Hạ Gia xuất quỷ nhập thần, đã quen thuộc với Hạ Gia từ lâu. Vài tên gác cửa quèn này không ngăn được cô. Thời Sinh vỗ vai cô, quyết định xong chưa? Hạ Sơ hỏi, A Sinh có phải là, tớ không phản kháng thì họ sẽ giết tớ không? Trong lòng cậu đã có đáp án rồi đấy. Hạ Sơ cười lắc đầu, A Sinh, có những lúc cậu cực kỳ tàn nhẫn. Thời Sinh không nói gì. Bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm mặc. Nếu tớ không tàn nhẫn một chút thì có lẽ người chết chính là cậu. Tớ không muốn cậu chết. Thời Sinh đệ thấp giọng, nói ra câu này dường như là một việc rất khó khăn đối với cô. Hạ Sơ đột nhiên ôm lấy cô, ừ, A Sinh là tốt nhất. A Sinh của cô chỉ muốn tốt cho cô mà thôi. Cho dù phía trước máu tươi đầm địa thế nào, cô ấy chẳng phải cũng vẫn sẽ kiên định ở bên cô hay sao? Đi thôi. Chuyện phải đối mặt thì sớm muộn gì cũng sẽ phải đối mặt. Thời Sinh vào Hạ Gia từ phía sau, bên này là con đường cô hay đi, bởi vì khá hẻo lánh, cửa còn không khóa, cho nên người gác cổng chỉ thường xuyên đi tuần qua chứ không có người đứng canh gác. Thời Sinh và Hạ Sơ xâm nhập vào Hạ Gia, tránh né người của Hạ Thành Tín, đi về hướng nhà chính Hạ Gia. Cũng có lẽ là vì Hạ Quý am hiểu luyện khí, cho nên phòng ốc của Hạ Gia đa số đều có chức năng phòng ngự nhất định, còn khó vào hơn phòng bình thường. Gần như phải mất hơn một tiếng mới vào được nhà chính Hạ Gia. Hạ Thành Tín có lẽ đang ở trong nhà chính, cho nên hàng phòng ngự ở đây là nghiêm ngặt nhất. Đợi đến tối, Thời Sinh không hề do dự nói. Hạ Sơ tin tưởng Thời Sinh vô điều kiện. Thời Sinh nói đợi đến tối, cô cũng không hề có bất cứ nghi hoặc nào. Hai người vùi trong một bồn hoa bên ngoài nhà chính. Hạ Sơ nhìn chằm chằm nhà chính, thần sắc hơi trầm trọng, không biết đang nghĩ gì. Thời Sinh túm đám lá cây bên cạnh, vặt từng mảng lá rớt xuống bùn đất phía dưới. Một lúc sau bên cạnh người cô đã toàn là lá cây. A Sen, có phải cậu có điều gì muốn nói không? Thời Sinh hành hạ lá cây như thế, Hạ Sơ cũng không nhịn được lên tiếng hỏi. Thời Sinh vứt đám lá cây mình làm rụng xuống ra, nhìn Hạ Sơ, lá cây xanh che đi nửa người cô, không nhìn thấy khuôn mặt cô. Cậu nghĩ tại sao 4 tiếng sau cậu mới nhận được tin Hạ gia chủ qua đời? Khi ba tớ mất họ đã gửi tin nhắn cho tớ. Nhưng tin nhắn còn chưa được gửi đến tín hiệu đã bị che đi, họ nghĩ cách mới gửi tin đến được. A Sinh cậu thấy có vấn đề gì ạ? Thời Sinh lắc đầu, chỉ là thấy hơi kỳ lạ, khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ quá dài. Từ khi tớ làm người thừa kế, họ đã không ngừng nhét người vào bên cạnh tớ. Chuyện lần này đám người đó e là cũng đã tốn không ít sức lực, 4 tiếng đã được coi là ngắn rồi. Nối năng lực của họ, cho dù là phong tỏa tin tức mấy ngày liền cũng không có gì là lạ cả. Ngữ khí Hạ Sơ không nhanh, sự trầm trọng trong giọng nói cũng chỉ có mình cô mới hiểu được. Ừ, có lẽ là vì cô đã nghĩ quá nhiều rồi chăng? Sắc trời dần tối, cả căn đình viện đều sáng rực đèn điện, khiến đình viện nổi bật với màu xanh sẫm như ảo như mộng. Thớ đi dẫn dụ họ, cậu vào trong đó trước. Thời Sen chỉ vào đám người tuần tra đứng ở cửa nhà chính. A Sen, tớ sẽ cẩn thận. Thời Sen không cho Hạ Sơ cơ hội nói chuyện, nhanh chóng xuyên vào bụi hoa, bên kia nhanh chóng có tiếng động vang lên. Hạ Sơ đợi đám người tuần tra rời đi, rồi nhanh chóng xông vào nhà chính. Cũng có lẽ Hạ Thành Tín cảm thấy cô không thể xông vào như vậy, cho nên mật mã của nhà chính vẫn chưa thay đổi. Cô vào xử lý hai người tuần tra ở dưới, rồi đi theo cầu thang đi lên trên. Đèn hành lang không biết đã bị ai tắt đi, một mảng u ám. Hạ Sơ cẩn thận đi lên trên. Giang giác. Tiếng cửa sổ vang lên tiếng động rất nhỏ, cả người cô bỗng như căng lên, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cửa sổ bị mở ra, một bóng người từ bên ngoài cửa sổ đi vào, nhẹ nhàng dừng lại trên hành lang, vẫy tay với Hạ Sơ. Hạ Sơ định thần lại, đi đến bên Thời Sen, tớ đã xem qua tầng dưới rồi, không có người, có lẽ là ở tầng 3. Tầng 3 qua nhiều thế hệ vẫn luôn là nơi nghỉ ngơi, nó giống như một biểu tượng. Hạ Thành Tín đã nắm quyền thì chắc chắn sẽ ở tại đó. Ừ, đi thôi. Thời Sen chưa bao giờ đến nhà chính Hạ gia, cho nên Hạ Sơ đi trước dẫn đường. Họ đánh bại mấy tên gác đêm ở tầng 2, rồi đi lên thẳng tầng 3. Tầng 3 đã cài đặt khóa sinh vật, Thời Sen mất một lúc mới mở được khóa. Hai người giống như kẻ trộm lẻn vào phòng ngủ nhà chính. Quả nhiên nhìn thấy có người đang nằm trên giường. Hạ Thành Tín đang nằm trên giường, hai bên ông ta là hai cô gái, nhìn có vẻ như trước đó đã xảy ra một trận đấu kịch liệt, dưới đất một mảnh hỗn độn. Hạ Sơ có chút phản cảm nhíu mày. Ba cô vừa mất, Hạ Thành Tín lại ở đây làm chuyện này. Tuy đã sớm biết đám người này là hạ người gì, nhưng lúc này Hạ Sơ vẫn không khỏi buồn lòng. Ở bên ngoài dù đoàn kết thế nào, chỉ cần không đối ngoại đã bắt đầu nội chiến. Nếu cứ tiếp tục như vậy, cái nhà này sớm muộn gì cũng sẽ diệt vong. Thời Sinh lấy một con dao lóe lên ánh sáng lạnh lẽo ra, yên lặng hỏi Hạ Sơ, tự mình làm hay để cô giúp đỡ? Hạ Sơ đón lấy con dao từ trong tay Thời Sinh, cô há miệng, yên lặng nói, để tự tay tớ làm. Đây là chuyện của Hạ gia, sao có thể để tay Á Sinh dính máu tươi được chứ? Cô đến gần bên giường, hít một hơi thật sâu, đâm mạnh vào người nằm trên giường. Có lẽ lúc trước đã chiến đấu quá kịch liệt cho nên Hạ Thành Tín không phòng bị gì. Một nhát dao của Hạ Sơ vừa khéo đâm vào lồng ngực Hạ Thành Tín. Hạ Thành Tín bị cơn đau làm tỉnh dậy. Người bên cạnh hắn giật mình tỉnh giấc, bỗng nhìn thấy một bóng đen bên cạnh giường. Liền giật mình hét chói tai, bọc quần áo lăn xuống giường. Hạ Sơ. Hạ Thành Tín nhìn rõ người trước mắt, đáy mắt trào lên sự căm phẫn, quên cả đau đớn. Sao mày lại về đây nhanh như vậy? Sao mày vào đây được? Chú út, thi thể ba cháu vẫn còn đặt ở dưới đó. Hạ Sơ không trả lời Hạ Thành Tín, tâm chú có thấy yên không? Hạ Thành Tín cố gắng dây rùa, nhưng đã bị Hạ Sơ ghì chặt lấy. Hạ Sơ mày bỏ tao ra, tao là chú út của mày đấy. Bây giờ biết chú là chú út của tôi rồi sao? Ở bên ngoài khi chú bày thiên la địa võng để lấy mạng tôi sao không thấy chú nghĩ ra chú là chú út của tôi hả? Hạ Sơ rút con dao ra. Dơ cao lên, máu tươi trên lưỡi dao nhỏ xuống núi Hạ Thành Tín. Con dao vừa được rút ra, Hạ Thành Tín đã lập tức cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt. Mặt hắn trắng bệch, hắn nhìn Hạ Sơ gào lên, Hạ Sơ mày dám. Trong lòng Hạ Sơ đang bứt rứt một hồi, cuối cùng cắn răng đâm thẳng con dao vào lồng ngực Hạ Thành Tín. Hạ Thành Tín trợn trừng mắt, lời nói trong miệng còn chưa kịp nói ra. Chương 2033, Sen Ca Vạn Dặm, 34. Ánh trăng bên ngoài cửa sổ len vào, chiếu lên trên giường, máu tươi ngấm thành một bóng đen lớn. Hạ Thành Tín trợn trừng hai mắt, đáy mắt còn nguyên sự khó tin và phẫn nộ. Hạ Sơ khó khăn nuốt nước bọt, cảnh giác quay đầu lại. Tích tách. Một bàn tay trắng non bên cạnh thân người nắm lấy con dao sắc nhọn, máu tươi từ trong tay cô nhỏ xuống, đã hội tụ thành một vệt máu nhỏ dưới đất. Hạ Sơ chợt buông tay ra, A Sen. Thời Sinh hất tay Hạ Thành Tín ra. con dao dính máu rơi xuống đất, kêu loảng xoảng. A Sên, sao cậu lại dùng tay chặn? Hạ Sơ cầm tay Thời Sên, vết thương gần như nhìn thấy được cả xương trắng bên trong, Hạ Sơ dùng mình run rẩy. Cô vội vàng bật đèn đi tìm hộp thuốc, bây giờ Hạ Thành Tín đã chết rồi, người thừa kế chính hiệu là cô ở đây, đám người kia của Hạ gia đương nhiên là biết nên lựa chọn thế nào. Hạ Sơ luôn cuống chạy đi tìm hộp thuốc, dùng thuốc trị lành vết thương cấp tốc để cầm máu cho Thời Sên. Cậu có ngốc không hả? Hạ Sơ hít sâu, có đau không? Không đau. Giọng Thời Sên không nghe ra được điều gì bất thường, dường như cô không hề đau đớn gì vậy. Sao lại không đau được chứ? Nước mắt đã vòng quanh hốc mắt Hạ Sơ, cậu tưởng tớ chưa bị thương bao giờ nên không biết bị thương là như thế nào hả? A Sên, cậu là con người có máu có thịt. Ở trước mặt tớ mà cậu cũng không thể nói được một câu kêu đau hay sao hả? Nói đến phần sau Hạ Sơ cũng bắt đầu có chút kích động. Cô quen biết cô ấy đã bao lâu như vậy vậy, cũng đã từng thấy cô bị thương, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cô chưa bao giờ thấy cô ấy kêu đau một lần nào. Thời Sinh trầm mặc giây lát, cô mở miệng nói, đau. Ai bảo cậu dùng tay hả? Giọng Hạ Sơ đã nghẹn ngào. Vừa rồi cho dù cô ấy không ngăn Hạ Thành Tín lại, thì cô cũng chỉ bị chút vết thương ngoài da, đâu có giống như bây giờ. Thời Sinh không nói nữa, tự mình xử lý vết thương, dùng bình xịt phun một cái, vết thương nhanh chóng khép miệng lại. Cô giơ tay trước mặt Hạ Sơ, chẳng phải là lành rồi sao? Có gì để khóc đâu chứ? Tớ cứ khóc đấy. Không nói không sao, nói vậy khiến Hạ Sơ càng không chịu được, nước mắt cứ thế tuôn ra như thể không cần tiền. Đừng khóc nữa, có người đến rồi. Ngữ khí Thời Sinh bình tĩnh nhắc nhở Hạ Sơ. Hai người phụ nữ vừa rồi gào thét chạy ra ngoài, người phía dưới đã bị họ giải quyết hết, nhưng bên ngoài vẫn còn có người, lúc này chắc cũng sắp lên đến đây. Hạ Sơ lau qua loa mặt, bên ngoài gần như cũng đồng thời vang lên tiếng bước chân. Một đám người xông vào phòng, đập vào mắt là Hạ Sơ với đôi mắt hơi đỏ, nhìn họ không chút biểu cảm, đằng sau cô là Hạ Thành Tín đang nằm trong vũng máu. Thế này, Hạ Thành Tín tạo phản, các người cũng muốn tạo phản hay sao? Hạ Sơ lấy ra khí thế của người thừa kế, tôi còn chưa chết đâu đấy. Một đám người tôi nhìn anh nhìn tôi, một lúc sau cũng không nói nên lời, bầu không khí cứng nhắc. Hạ Sơ làm theo Thời Sinh bảo dạy dỗ họ, cho dù bây giờ cô không có con át chủ bài khí thế mạnh mẽ, nhưng cũng phải làm ra dáng vẻ của một người thừa kế, biết dọa nạt họ, mọi thứ sẽ dễ xử lý hơn. Đại tiểu thư không phải chúng tôi tự nguyện, do ông hai ép chúng tôi. Có người đứng ra, giọng nói run rẩy. Hạ Sơ là người thừa kế được thừa nhận, toàn bộ Hạ gia, thậm chí là cả 6 đại gia tộc còn lại và Hoàng thất đều biết rõ điều này. Chỉ cần Hạ Sơ không chết thì cô sẽ ngồi vững vàng ở vị trí người thừa kế này. Cho nên Hạ Thành Tín mới vội vàng muốn giết chết Hạ Sơ như vậy. Chỉ cần Hạ Sơ chết thì ông ta mới có cơ hội làm gia chủ. Nhưng bây giờ Hạ Sơ đứng ở đây, đám người nghe Hạ Thành Tín xúi giục lập tức phản bội hắn. Người của Hạ Sơ xông vào, khắc chế những người này. Biến cố lần này có thể nói là có kinh động mà không nguy hiểm. Người Hạ Sơ cảm kích nhất đương nhiên là Thời Sên, người lên kế hoạch cho cô, còn vì cô mà bị thương. Hạ gia chủ đã chết, Hạ Sơ tổ chức tang lễ cho Hạ gia chủ xong, bắt đầu chuẩn bị nghi thức kế vị, Thời Sên phải trở về tiền tuyến. Cô và Hạ Sơ không thể hai người đều vắng mặt. Hạ Sơ tuy không nỡ nhưng cũng biết họ không thể lúc nào cũng ở bên cạnh nhau được. Ngày Hạ Sơ thừa kế Hạ gia, Thời Sinh đặc biệt quay về, nhưng chưa ở lại được 2 ngày đã lại đi. Hạ Sơ phát hiện cô làm gia chủ và Thời Sinh làm gia chủ là 2 chuyện hoàn toàn khác nhau. Cô lúc nào cũng có chuyện chưa xử lý xong, có những cuộc họp không ngớt, có nhiều người gặp không hết. Thời Sinh thì ngược lại, đa số thời gian đều không có mặt ở thời gia, nhưng thời gia đều an phận không dám dở cho gì. A Sên, cậu nói cho tớ biết đi, làm thế nào mới làm được giống như cậu Hà Ba? Hạ Sơ nằm trên giường chặt video cuộn với Thời Sên. Thời Sên hình như đang xử lý công chuyện, đáp lại một tiếng nhưng không thấy nói tiếp. Hạ Sơ nhàm chán nhìn chằm chằm cô gái ở trước mặt, dường như dung mạo A Sên không hề thay đổi gì cả. Từ khi A Sên tiếp quản thời gia, dung mạo của cô ấy vẫn như vậy, còn cô thì đã thay đổi rất nhiều. Dung mạo của A Sên dường như đã được định cách lại, mãi mãi dừng lại ở độ tuổi đẹp nhất. A Sên ánh mắt Hạ Sơ điên cuồng. Cô cũng muốn đi đến chiến trường qua 4. đến đây phải làm thế nào mới xử lý hết được những công việc còn chưa xử lý xong đây. Bên kia Thời Sinh bận rộn xong, Hạ Sơ nằm trên giường, vùi đầu vào gối, cũng không biết có phải đã ngủ say rồi hay không nữa. Thời Sinh chần chừ giây lát, ngủ rồi à? Hạ Sơ bật dậy ngẩng đầu lên, đâu có, sao cậu bận thế? Thời Sinh bỏ mũ xuống, cởi chiếc áo khoác quân trang xuống ném sang một bên, mái tóc rủ xuống, dung mạo cô nhu hòa hơn nhiều. Gần đây hải tặc Thiên Hà hung hăng ngang ngược, chiến sự hơi nhiều, cậu thì sao?
Bận.
Hạ Sơ chỉ dùng một chữ đã khái quát được hết tình hình hiện tại của cô, tớ sắp bận đến phát điên lên rồi, sớm biết làm ra chủ mệ thế này thì lúc đầu tớ đã không làm nữa rồi. Cô muốn giúp anh trai cô hoàn thành tâm nguyện, ai ngờ cuối cùng lại bị giam lỏng trong hạ gia thế này. Nếu đã lựa chọn rồi thì không thể lùi bước được. Thời Sinh dựa vào ghế tựa, cả người thoải mái. Chúng ta chưa bao giờ có đường lùi cả. A Sen, cậu đừng tiêu cực như vậy chứ, thế nào cũng sẽ có người tình nguyện trải đường cho cậu thôi mà. Hạ Sơ xếp bằng ngồi trên giường. Thời Sinh nhìn chằm chằm vào cô gái trong màn hình, rất lâu sau mới nói, có lẽ thế. Đúng rồi, tớ quên không nói với cậu, dạo này Cơ Dạ cứ hẹn tớ hoài, cậu nói xem tớ có nên đồng ý không.
Hử.
Rất lâu rồi Cơ mới nghe Hạ Sơ nhắc đến Cơ Dạ. Cơ Gia không ở Đế Đô Tinh, hai người có lẽ có rất ít cơ hội gặp mặt. Lúc này sao đống nhiên lại nhắc đến Cơ Dạ chứ? Hạ Sơ gãi đầu, cậu biết đấy, tớ và anh ta có hôn ước, nếu như tớ cứ từ chối mãi, nếu sau này kết hôn thật, thì ngại ngùng thế nào? Nhưng mà nếu đi thì tớ cũng không biết phải nói gì với anh ta, cảm giác cũng ngại lắm ấy. Thời Sinh vẫn giữ nguyên bộ mặt không hiểu cho lắm. Hạ Sơ thở dài, tớ muốn hỏi cậu xem nên làm thế nào. Cậu có muốn đi không? Thời Sinh hỏi. Sau này sẽ là vợ chồng, tớ cũng không muốn cứ sống mãi cuộc sống một mình. Vậy thì đi đi. Nhưng đi rồi thì phải nói chuyện gì với anh ta?
Tùy cơ hành sự.
Cậu tưởng là đi đánh trận chắc.
Con bảo tùy cơ hành sự.
Nếu không chẳng lẽ còn phải làm một bản phương án nữa à?
Thời Sinh nghĩ hoặc.
Hạ Sơ, A Sinh nhà cô là một người trong sáng. Đâu có biết thế nào là hẹn hò đâu. Hạ Sơ vẫy tay, thôi bỏ đi, tớ tự ngâm cứu vậy. Khi nào thì cậu về thế, gần đây tớ học được thủ pháp chế tạo vũ khí mới, muốn làm cho cậu một món đồ. Đợi bên này ổn chút là về thôi, thời gian có chút chuyện cần tớ xử lý.
Chuyện nhà cậu mà còn cần cậu phải xử lý á?
Hạ Sơ vẻ mặt quỷ dị đến khoa trương.
Chuyện nhà của cô đều cần cô xử lý.
Dù là hai cách nói giống nhau. Nhưng hoàn toàn là hai ý nghĩa khác nhau. Chương 2034, Senka Vạn Dặm, 35. Chiến sự vừa kết thúc, Thời Sinh đã hỏa tốc quay về Đế Đô Tinh. Một đống chuyện của thời gia đang chờ cô về giải quyết, cô cũng không đi gặp Hạ Sơ ngay được. Đợi cô xử lý xong cả đống việc chất đống lại mới đi tìm Hạ Sơ. Khi đến Hạ gia, Thời Sinh không thấy Hạ Sơ, mà nhìn thấy Kỳ Điệp. Kỳ Điệp vẫn có chút sợ cô, đứng nhìn cô từ xa. Chần chừ rất lâu mới lại gần. Thời gia chủ và thiếu gia Cơ Dạ ra ngoài rồi.
Kỳ Điệp nhỏ giọng nói.
Ừm, tôi đợi cô ấy ở đây.
Thời Sinh nhẹ nhàng nói.
Kỳ Điệp ngập ngừng giây lát, liếc nhìn Thời Sinh vài lần, một lúc sau mới rời đi. Khi Hạ Sơ được Cơ Dạ đưa về đã là gần tối. Nghe Kỳ Điệp nói Thời Sinh đã đến, cô liền hỏa tốc đi tìm Thời Sinh.
A Sinh, A Sinh.
Thời Sinh ngẩng đầu lên. Hạ Sơ lao như bay về phía cô, trang phục trên người cũng không che giấu được sự nhiệt tình của cô ấy. Thời Sinh giơ tay đặt lên trán cô, ngăn không cho cô lại gần, cậu thân là gia chủ, sao còn giống như đứa trẻ thế hả? Hạ Sơ nghiêng người, nhào lên người Thời Sinh từ bên cạnh, cả ngày phải giả bộ trưởng thành chín chắn trước mặt đám người đó rồi, cậu còn bắt tớ cũng phải giả bộ chín chắn trưởng thành trước mặt cậu nữa hả?
Tớ mệt lắm ba.
Thời Sinh bất đắc dĩ. Kéo Hạ Sơ giống như chiếc bánh da bò xuống, dạo này có phải cậu mập lên rồi không hả?
Nặng thế.
Cho dù ở thời đại nào, hai từ béo, nặng đều có lực sát thương cực mạnh đối với con gái. Hạ Sơ bỗng chốc nhăn mặt, đâu có béo, A Sen, cậu đừng có nói linh tinh nhé.
Xuống đi.
Không xuống. Thời Sinh liếc nhìn Hạ Sơ đáp lại Thời Sinh một nụ cười, mặt mày tràn ngập ý cười.
Thời Sinh.
Thời Sinh cũng hết cách với Hạ Sơ. Hạ Sơ giống như chú gấu cô A-la treo trên người Thời Sinh. A Sinh, tớ đưa cậu đi xem một thứ.
cậu phải xuống trước đã chứ, nếu không thì đi thế nào hả?
Thời Sinh kéo tay cô.
Cậu con tớ đi.
Hạ Sơ đưa ra yêu cầu quá đáng hơn.
Thời Sinh.
Cuối cùng Thời Sinh vẫn phải cõng Hạ Sơ trên lưng.
Hạ Sơ ôm cổ cô, sau khi chỉ đường, đột nhiên không nói gì nữa.
A Sinh, tớ nhớ anh trai quá.
Phải quản lý tốt một gia tộc, thực sự rất mệt mỏi.
Cô chưa bao giờ thấy mệt mỏi đến thế.
Khi xưa trên vai anh cô cũng gánh vác toàn bộ Hạ gia, cô không biết anh cô đã mệt mỏi thế nào.
Cô chỉ biết mỗi khi cô nghịch ngợm, anh cô đều sẽ chơi với cô.
Lúc đó cô không hiểu chuyện gì hết.
Một mình cô ở Hạ gia, muốn tìm một người để dựa vào cũng không có, dường như chỉ có thể tìm được cảm giác an toàn đã lâu không có từ Thời Sinh.
Thời Sinh trầm mặc đáp lại cô.
Hạ Lân,
cô phải bảo vệ Hạ Sơ.
Tâm trạng của Hạ Sơ đến nhanh, đi cũng nhanh.
Khi đến nơi, cô đã khôi phục lại bình thường, nhảy xuống đất, kéo Thời Sinh đi đến tầng hầm tòa kiến trúc trước mặt.
Tầng hầm này có lẽ là nơi để vũ khí của Hạ gia, rất nhiều thứ Thời Sinh chưa thấy bao giờ đều được đặt ở đây.
Những thứ này đều không được mang ra ngoài.
Hạ Sơ giải thích với Thời Sinh, lực sát thương quá lớn, rất dễ dẫn đến bạo loạn.
Những thứ ở bên kia là bán thành phẩm hoặc sản phẩm thất bại, còn đây là thành phẩm, có cơ hội sẽ cho cậu thử xem.
Hạ Sơ nháy mắt ra hiệu với Thời Sinh, nhưng bây giờ còn chưa được, một số thứ của Hạ gia tớ còn chưa học được hoàn toàn.
Muốn hoàn toàn nắm được Hạ gia, thì phải học được tất cả thuật chế tạo vũ khí của Hạ gia, bây giờ cô vẫn còn cần phải học rất nhiều thứ.
Bên này,
Hạ Sơ kéo Thời Sinh đi vào bên trong.
Gia chủ.
Phía sau đột nhiên có người gọi họ lại.
Hạ Sơ đảo mắt, xoay người nhìn người đi đến, Tam trưởng lão.
Người đó đi từ bên kia đến, có lẽ là vì thấy Hạ Sơ đưa người vào đây nên lên tiếng gọi họ lại.
Nơi đây là cấm địa của Hạ gia, người ngoài không được vào trong.
Ngài đây là
Thời gia chủ.
Nhìn rõ người đứng bên cạnh gia chủ nhà mình, Tam trưởng lão chợt nghẹn lại.
Sao lại là cô ta chứ?
Gia chủ và Thời gia chủ xưa nay có quan hệ rất tốt, chuyện hôm Hạ Thành Tín chết họ đều biết cả, nhưng Hạ Sơ đưa người vào tận đây thì đúng là hơi quá rồi.
Gia chủ, sao ngài lại đưa Thời gia chủ vào đây thế này?
Tam trưởng lão, A Sinh là người thân nhất của tôi.
Cô ấy sẽ không làm hại tôi và Hạ gia đâu.
Gia chủ, ngài là chủ một gia tộc, toàn bộ Hạ gia đều nằm trong tay ngài, ngài không thể tùy hứng như vậy được.
Tam trưởng lão nhíu mày.
Người này lòng dạ hiểm ác, bây giờ không làm hại người, nhưng còn sau này thì sao?
Để tớ ra ngoài.
Thời Sinh lên tiếng, cậu mang đồ ra ngoài cho tớ xem là được rồi.
Không được.
Hạ Sơ kéo tay Thời Sinh, ngẩng lên nhìn Tam trưởng lão, trấn tĩnh nói, Tam trưởng lão, ông cũng nói tôi là gia chủ, nếu xảy ra chuyện gì tôi sẽ gánh vác, ông đừng quản nữa.
Gia chủ.
Hạ Sơ kéo Thời Sinh chạy về phía trước.
A Sinh nhà cô còn lâu mới làm hại cô.
Tam trưởng lão ở phía sau tức đến dậm chân bình bịch.
Thời Sinh là một người bình thường thì ông ta còn có thể gọi người lôi ra ngoài, nhưng cô ta là gia chủ Thời gia đấy.
Còn là người không dễ dây vào.
Đám người này suốt ngày lại nhải, phiền chết đi được ấy.
Hạ Sơ chạy một đoạn, buông tay Thời Sinh ra, oán thán với cô, thật không biết tại sao đám người đó lại cứ thèm muốn vị trí này đến thế nữa. Ngày nào cũng mệt chết đi được ấy, không đưa ra quyết định chính xác còn bị người ta mắng nữa.
Quyền lợi, địa vị, tất cả đều là những thứ người đời theo đuổi.
Chính bởi vì những thứ này, cho nên mới xảy ra chuyện như của cha cô.
Ánh mắt Thời Sinh tối đi, cô vỗ vai Hạ Sơ, nếu đã ngồi vào vị trí này rồi thì nhất định phải ngồi cho vững, đừng để đám người kia có cơ hội đòi mạng của cậu.
A Sen, sao ngay cả cậu cũng như vậy thế chứ?
Hạ Sơ thở dài, những gì mọi người nói tớ đều hiểu cả, nhưng tớ mệt rồi.
Còn có tớ nữa mà.
Hạ Sơ ngước lên nhìn, trong đôi mắt cô gái phản chiếu hình ảnh của cô, rõ nét như thế.
Hạ Sơ cười vang.
Đúng vậy.
Vẫn còn có A Sinh của cô nữa mà.
Cô còn có nhiều chuyện phải làm như vậy, cô không thể yếu đuối được.
Hạ Sơ đưa Thời Sinh đi đến căn phòng cuối cùng.
Đây có lẽ là nơi để học chế tạo vũ khí của Hạ gia. Một đống hỗn độn, gần như không có chỗ để chân.
Nơi duy nhất sạch sẽ chính là chiếc bàn trong căn phòng.
Bên trên bày không ít đồ, nhìn có vẻ như là thành phẩm, từ trái sang phải, cái này tinh tế hơn cái kia, đây có lẽ chính là nơi thể hiện sự tiến bộ của Hạ gia.
Hạ Sơ kéo Thời Sinh đến trước cái bàn, từ bên trong lấy ra một cái hộp hình chữ nhật. Mở ra xem đi. Thời Sinh mở chiếc hộp ra, một con dao găm nằm trong đó, không có nhiều trang trí dư thừa, nhưng lưỡi dao sắc bén, lộ ra một luồng hàn khí. Thời Sinh nhìn Hạ Sơ, Hạ Sơ ra hiệu cho Thời Sinh lấy ra xem thử. Thời Sinh nhìn con dao găm trong hộp. Con dao này là con dao Thời Mộ đưa cho cô, sau đó cô đã làm mất trên chiến trường. Cô đã từng tìm lại, nhưng không thấy đâu. Khi đó cô đã không còn dùng đến con dao này nhiều, nhưng vẫn luôn mang theo như một thói quen. Thời Sinh không ngờ lại nhìn thấy nó ở đây. Ngoại hình con dao gần như không thay đổi gì, nhưng cô có thể cảm nhận được, con dao này đã hoàn toàn khác trước kia. Chương 2035, Senka Vạn Dặm, 36. Thời Sinh không biết Hạ Sơ đã tìm được con dao này lúc nào, nhưng sâu trong lòng cô khá cảm động. Cô nắm chặt lấy con dao, cảm ơn cậu. He he, biết ngay là cậu sẽ thích mà. Hạ Sơ mặt mày cong cong, nhặt ra một cái hộp khác trên bàn, cái này cũng tặng cho cậu. Trong hộp là một chuỗi vòng tay, là loại đá Thời Sinh không biết, đã được mài chân đánh bóng, mỗi hạt đều long lanh như thủy tinh. Dưới ánh sáng mặt trời trông rất đẹp. Hạ Sơ nói, nhưng tớ nghĩ cậu cũng không thích loại này, tớ chỉ tiện tay làm thôi, sau này có lẽ cậu sẽ cần dùng đến, chỉ để đề phòng chẳng may thôi. Hạ Sơ không ngờ cô chỉ tùy ý nói một câu nhưng rất lâu sau đó lại trở thành sự thật. Ừ, được. Thời Sinh thu món đồ lại, nhìn quét qua không ít thứ đặt trên cái đài bên cạnh, có lẽ là muốn chế tạo thứ gì đó. Cô hỏi một câu, đó là cái gì? Hạ Sơ nhìn qua đó, ồ, cơ giả nói muốn tớ chế tạo giúp một món vũ khí. Cậu biết vũ khí cá nhân thì hạ gia tớ có thể chế tạo được, nên tớ đã đồng ý rồi, cũng coi như để luyện tay nghề. Cơ giả. Thời Sinh nhíu mày lại, bây giờ quan hệ giữa cậu và anh ta rất tốt à? Cũng được, anh ấy đã hẹn tớ mấy lần. Con người cơ giả cũng rất lịch sự. Khi ở bên anh ấy cảm giác cũng khá ổn, rất biết chăm sóc người khác, sau này sống cùng anh ấy chắc cũng không tồi. Thời Sinh nhìn món vũ khí còn chưa thành hình kia, đầu mày càng nhíu lại chặt hơn, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Đó là lần đầu tiên Thời Sinh biết Hạ Sơ giúp cơ giả chế tạo vũ khí, sau đó chuyện như vậy còn xảy ra mấy lần. Tuy cơ giả đưa Hạ Sơ tiền, nhưng Thời Sinh vẫn cảm thấy bạn mình đang bị lợi dụng. Hạ gia cũng có quy định, ví dụ như một gia tộc, Hạ gia chỉ có thể chế tạo cho một người trong đó một loại vũ khí chuyên thuộc, còn lại dù đưa nhiều tiền thế nào cũng không được. Nếu có người mạo danh đến thì cũng không được, khi Hạ gia chế tạo vũ khí sẽ thêm vào đó gìn của người sử dụng, ngoài người đó ra, bất kỳ ai khác cũng không thể sử dụng được. Cơ giả đã hoàn toàn lợi dụng mối quan hệ với Hạ Sơ. Nhưng Thời Sinh là người ngoài cuộc, cô cũng không tiện nói. Hạ Sơ và cơ giả là quan hệ vợ chồng chưa cưới, điểm này không thể nghi ngờ. Hạ gia thừa nhận thân phận của cơ giả, cho nên Hạ Sơ chế tạo vũ khí cho cơ giả cũng không có ai có ý kiến gì. Thiệp sinh nhật Hạ Sơ. Thời Sinh tham dự với tư cách đại diện cho Thời gia. Thời gia bây giờ danh tiếng càng ngày càng lớn. Cho dù là tài lực hay thực lực, Thời gia đều đã lột xác, tất cả đều bởi vì gia chủ Thời gia, Thời Sinh. Cô gái nhỏ này, dùng thủ đoạn máu tanh để có được Thời gia, tất cả mọi người đều cho rằng cô sẽ không cầm cự được bao lâu, Thời gia rồi sẽ lùi bại. Nhưng không ngờ Thời gia không những không lùi bại, mà ngược lại còn trở nên lớn mạnh hơn. Nay Thời Sinh đi đến đâu, đều không có người dám coi thường cô gái nhỏ này nữa. Xê Sa gặp Thời Sinh lần thứ ba, chính là vào tiệc sinh nhật của Hạ Sơ. Cô đứng bên cạnh Hạ Sơ, ánh mắt bình tĩnh nhìn khách khứa xung quanh, thu lại lệ khí trên người, nhưng vẫn mang theo vài phần lạnh lẽo. Dường như những người này đều không liên quan gì đến cô chỉ đang đến xem một thứ không quan trọng gì đó. Người đứng bên cạnh cô, Hạ Sơ lại mang phong cách hoàn toàn trái ngược. Xê Sa rất khó hiểu, hai người như vậy tại sao lại có thể trở thành bạn bè được chứ? Thời Sinh đứng cùng Hạ Sơ một lúc đã thấy không chịu được nữa, liền nói với Hạ Sơ một tiếng rồi đi ra phía sau. Thời gia chủ, người đàn ông mang theo nụ cười lưu manh chặn đường đi của cô, còn nhớ tôi không? Tứ hoàng tử, ngữ khí Thời Sinh rất bình tĩnh, có gì chỉ giáo? Thời gia chủ vẫn còn nhớ tôi sao? Xệ xạ dường như thấy rất kỳ lạ. Hai lần gặp mặt trước đây cô đều tỏ vẻ như không quen biết. Thời Sinh không tiếp lời. Xệ xạ cười lưu manh hai tiếng, trận đánh lần trước đó, Thời gia chủ đánh rất tuyệt, phụ hoàng nói muốn khen ngợi cô. Không cần đâu. Thời sinh đi qua người xê xạ. Thời gia chủ, rất mong chờ được cùng cô ra tiền tuyến. Cô thực sự rất thông minh đến mức khiến người ta muốn đọ sức so tài. Bước chân thời sinh cũng không hề dừng lại, trực tiếp rời đi. Phía sau khá yên tĩnh, người của Hạ gia gặp cô, ai nấy đều tránh đường. Gần đây thời gian thời sinh đến Hạ gia khá nhiều, những người này đều biết cô, nhưng bảo họ đi tới thì họ vẫn thấy không dám. Cô gái này còn đáng sợ hơn gia chủ nhiều. Thời sinh không ngờ mình chỉ ra ngoài hít thở không khí mà lại được chứng kiến một màn kịch hay. Cơ Huyên và Cơ Dạ đứng trong một góc nói chuyện. Cơ Huyên có vẻ rất kích động, hình như còn đang khóc. Cơ Dạ không còn cách nào khác nhẹ nhàng an ủi cô ta, cử chỉ hai người vô cùng thân mật. Thời sinh có cảm giác nóng giận muốn ra mặt. Cô vẫn luôn cố nhịn Cơ Dạ, bởi vì cô thấy Hạ Sơ có ý định muốn sống nửa đời còn lại với Cơ Dạ. Nhưng không ngờ lần nào Cơ Dạ cũng mang lại niềm vui bất ngờ cho cô. Thời sinh thận trọng nghe một lát. Hình như Cơ Huyên muốn Cơ Dạ bảo Hạ Sơ chế tạo cho cô ta một món vũ khí dành riêng cho cô ta. Cơ Dạ hết cách, an ủi đồng ý với Cơ Huyên. Lúc này Cơ Huyên mới nín khóc mỉm cười. Cơ Dạ nói mấy câu với cô ta, sau đó rời đi, để lại Cơ Huyên ở một mình. Lúc đó thời sinh còn chưa ra tay, nhưng sau này yến tiệc kết thúc, Cơ Dạ uống say. Hạ Sơ vốn định đưa Cơ Dạ về. Nhưng Cơ Huyên không biết từ đâu xông ra, không những bất kính với Hạ Sơ, mà còn buông lời khiêu khích, suýt nữa thì nói thẳng ra là, Cơ Dạ và Hạ Sơ chẳng qua chỉ có quan hệ hôn ước, Cơ Dạ vốn dĩ không hề thích cô, còn bảo cô đừng bám lấy Cơ Dạ nữa. Hạ Sơ thấy vậy thì vẫn trầm mặc, để Cơ Huyên đưa Cơ Dạ về. Sau đó thời sinh ép hỏi mới biết Cơ Huyên không chỉ một lần nói như vậy trước mặt cô. Não cậu bị uống nước rồi hả? Lần đầu tiên thời sinh nổi nóng trước mặt Hạ Sơ, cái tên Cơ Dạ đó là cái thá gì? Cậu đường đường là gia chủ Hạ gia, luận về thân phận, cậu còn cao hơn hắn ta một bậc. Cậu dựa vào cái gì mà phải cúi đầu trước hắn? A Sên, cậu đừng nổi nóng. Hạ Sơ có chút hoang mang, giơ tay ra nắm lấy tay thời Sên. Trước đây cậu nói cậu ở bên anh ta rất tốt cũng là gạt tớ thôi đúng không? Thời Sên hất tay cô ra. Hạ Sơ bỗng thấy ấm ức. Tớ chỉ không muốn cậu lo lắng. Cho dù Cơ Dạ không thích tớ, thì hôn ước giữa tớ và anh ta cũng không thể giải trừ được. A Sên, cậu đừng giận nữa. Chuyện này còn chưa xong đâu. Thời Sên đi thẳng. A Sên. Hạ Sơ không ngăn Thời Sên lại được. Cô bất chấp trang phục đang mặc trên người, cứ thế đuổi theo. Bên ngoài đang có tuyết rơi, hoa tuyết chậm chậm rơi xuống, bóng người phía trước càng mơ hồ hơn. A Sên. A Sên. Hạ Sơ gọi mấy lần, người phía trước vẫn không đáp lại. Trong lúc cấp bách, Hạ Sơ không nhìn rõ đường, bị vấp ngã xuống nền tuyết lạnh, tuyết dán chặt lên má cô, lạnh đến mức khiến cô run rẩy, toàn thân đều bắt đầu lạnh cóng. Hạ Sơ đang định bò dậy, thì cơ thể đột nhiên bay vút lên, cơ thể được bọc trong một luồng nhiệt ấm áp. A Sên. Thời Sên không nói một lời đưa Hạ Sơ về, thô lô nhét cô vào trong chăn. Hạ Sơ kéo tay Thời Sên. A Sên. Cậu đừng đi tìm Cơ Dạ, chuyện này tớ có nỗi khổ của tớ. Hạ gia và Cơ gia cũng có một số cơ duyên sâu xa, tớ không thể giải trừ hôn ước được. Hạ Sơ nói rất lâu, Thời Sinh cũng vẫn không đồng ý không đi tìm Cơ Dạ gây rắc rối nữa. Cuối cùng Hạ Sơ ra chiêu sát thủ khóc. Thời Sinh mắng cô một tiếng, rồi dưới sự nhõng nhẽo cứng rắn của cô, cuối cùng đồng ý không đi tìm Cơ Dạ gây rắc rối nữa. Nhưng Hạ Sơ phát hiện Cơ Huyên bắt đầu trở nên kỳ lạ. Mỗi lần nhìn thấy cô đều mang vẻ mặt sợ hãi và căm hận. Bộ dạng rêu võ dương oai trước mặt cô lúc trước đã không còn nữa. Hạ Sơ biết chắc chắn là Thời Sinh đã làm gì đó, lúc đó cô chỉ đồng ý không động đến Cơ Dạ, nhưng không đồng ý không động đến Cơ Huyên. Chương 2036, Sên Ca Vạn Dặm, 37. Từ sau chuyện đó ngày tháng dường như cũng bình yên hơn. Thời Sinh rảnh rỗi sẽ đi đến tiền tuyến, danh tiếng của Trảm Long Vệ dần lan xa. Khiến người người sợ hãi. Xệ Xạ thân là tứ hoàng tử, Thời Sinh đã đánh mấy lần với hắn ta. Mối quan hệ giữa Xệ Xạ và Thập Phương lúc này đã trở thành Trạm Long Vệ khá tốt đẹp. Hai người cùng ra chiến trường, cùng nhau giết địch. Nghe nói Thập Phương còn từng cứu Xệ Xạ một lần. Đương nhiên đó đều chỉ là nghe nói, Thời Sinh không thích cùng hành động với người khác, thường sẽ hành động đơn độc, sự thật thế nào, cô cũng không rõ. Một lần nữa bị kéo vào không gian đó, chính là ở trên chiến trường, cô suýt nữa thì bị pháo hỏa của quân địch tấn công đến. Phía trước đột nhiên xuất hiện một con đường nhỏ màu trắng bạc của đường hầm thời không. Hoa thời quang mọc hai bên đường không ngừng lắc lư. Năng lực của thời gia chính là món quà cánh cửa thời không đáp lễ cho người bảo vệ nó của thời gia. Nhưng người thời gia muốn mở ra con đường hầm thời không thì vĩnh viễn không bao giờ dễ dàng như vậy. Trong thời gian khế ước, chỉ cần cô không vi phạm quy tắc, cánh cửa thời không sẽ bảo vệ cô. Tiếng nói xuất hiện ban đầu một lần nữa lại vang lên. Ý tứ chính là trước khi sinh mạng của cô kết thúc, một khi có bất kỳ mối nguy hiểm nào với tính mạng của cô, cánh cửa thời không sẽ bảo vệ cô. Cũng chính lần đó, thời sinh biết cô có thể tùy tiện đi đến bất kỳ một thế giới khác. Thế giới lần đầu tiên cô đi đến hơi giống như thế giới ở mặt thế trước kỷ nguyên. Cánh cửa thời không nói những thứ đó đều là thế giới song song, có thế giới có bối cảnh tương đương như thế giới cô đang sống, nhưng có thế giới tiến trình nhanh, có thế giới tiến trình chậm. Đương nhiên cũng có thế giới có bối cảnh hoàn toàn khác. Ví dụ như thế giới thứ hai cô đến, đó là một thế giới tu chân, cô ở đó chưa đến hai ngày đã về, người ở đó còn biết bay, còn biết các loại kỹ năng huyền ảo, còn tiện hơn nhiều so với phi thuyền và các loại dị năng trong thiên hà. Lần đầu tiên nhìn thấy thế giới đó, đương nhiên sẽ thấy không thích đứng lắm, sau đó cô đã trấn tĩnh lại. Ở thế giới đó, cô không được làm bất cứ chuyện gì thay đổi quỹ tích của thế giới, cho dù là lấy một đồng tiền của người khác, đưa một người mù qua đường cũng không được. Cô giống như một người quan sát, đi du ngoạn trong những thế giới này, nhìn họ sinh lão bệnh tử. Sau đó cánh cửa thời không nói cho cô biết, có những thế giới có thể mang đồ về. Thứ đầu tiên cô mang về thiên hà là từ một thế giới mặt thế, đó là khi sát sống hoành hành, còn thế giới này không thành công vượt qua thời kỳ sát sống, tất cả mọi người đều biến thành sát sống. Thế giới bắt đầu tự mình biến hóa. Đó chính là một cảnh tượng rất thần kỳ, bầu trời tràn ngập ánh sáng, tất cả mọi thứ đều được ánh sáng bao bọc. Chính lúc đó cánh cửa thời không nói với cô rằng, lúc này đưa đồ ở thế giới này đi sẽ không phải chịu phạt, bởi vì thế giới đang tự mình biến hóa. Giống như hệ thống phòng ngự của chương trình máy tính đang mất hiệu lực. Những thứ cô đưa về đều được giữ trong cánh cửa thời không, về lý thuyết có thể nói là không gian. Đa số cánh cửa thời không đều không để ý đến cô, chỉ có cô đi đến thế giới khác, gặp những thế giới ví dụ như vị diện xác chết tiến hóa thất bại, cánh cửa thời không mới giao lưu với cô, những lúc còn lại cho dù cô làm gì cũng không thể giao lưu được với nó. Điểm tốt duy nhất là cô có thể tự do sử dụng cánh cửa thời không để lưu trữ đồ đạc. Sau này thời sinh tự mình ngâm cứu một hồi, phát hiện cánh cửa thời không thỉnh thoảng sẽ để cô thu hồi một số thứ, mà những thứ đó thường sẽ đều là nguyên nhân khiến cho thế giới này không thể tiến hóa nữa. Đương nhiên cánh cửa thời không có che giấu, đó là do cô tự suy nghĩ ra được. Cánh cửa thời không thấy cô phát hiện, cũng không che giấu nữa, trực tiếp nói với cô. Đây là trách nhiệm của người khế ước với cánh cửa thời không, bắt buộc phải đưa những thứ khiến thế giới tiến hóa thất bại kia đi, nếu không thế giới sẽ không thể tiếp tục tiến hóa được nữa. Để báo đáp lại người khế ước cũng có thể mang đi một số thứ khác coi như là thù lao. Gặp được thiết kiếm là ở một thế giới tu chân, khi cô đi qua thiết kiếm đã bắt đầu lược sát sinh linh xung quanh. Không phải là con người, mà là sinh linh. Chỉ cần là vật thể sống, nó đều sẽ không bỏ qua. Thời sinh đi từ đường hầm thời không ra, suýt nữa thì bị lẹm vào mũi nhọn của nó. Lúc đó có người hợp lực đối phó với nó, mới khiến thiết kiếm không chú ý đến sự xuất hiện đột ngột của cô. Không biết tại sao, khi cô nhìn thấy nó lần đầu tiên đã cảm thấy rất ưng mắt với thiết kiếm, giống như có thứ đồ gì đó đang hấp dẫn cô, khiến cô nhất định phải lấy được thanh kiếm đó. Lúc đó thiết kiếm rất hoa lệ, giống như một thanh kiếm được chế tác tỉ mỉ. Mỗi hoa văn đều sống động như thật. Cô nghe ngóng xung quanh, biết được lai lịch của thanh kiếm đó. Câu chuyện khi trước cô nói với Phong Cảnh là thật. Có người hiến tặng thanh kiếm này cho đế vương ở đây, nói cho ông ta biết chỉ cần dùng sinh linh hiến tế sẽ có thể đúc được thành một thanh kiếm linh hồn, một thanh kiếm thuộc về linh hồn của ông, trợ giúp ông ta thống nhất thiên hạ. Đế vương kia đương nhiên không hiến tế, người hiến kiếm lại nói với đế vương, có thể dùng linh hồn của 99 trẻ con để hiến tế. Cũng có thể đúc được thành một thanh kiếm linh hồn. Đế vương để thống nhất thiên hạ đã bắt 99 đứa trẻ để hiến tế. Câu chuyện này đến đây đều là thật, còn đoạn sau là do cô chém bừa mà thành. Sự thật phía sau là bậc đế vương kia dùng 99 đứa trẻ để hiến tế nhưng thất bại, thanh kiếm kia vì được tưới máu tươi, lại có người cố ý bày trận pháp lên trên thanh kiếm, muốn biến nó trở thành một thanh tà kiếm. Dưới sự giúp đỡ của trận pháp, thanh kiếm quả thực đã trở thành một thanh tà kiếm, nhưng lại là một thanh tà kiếm không thể bị khống chế. Thiết kiếm bắt đầu lược sát sinh linh, gặp họa đầu tiên chính là quốc gia của đế vương nọ. Tiếp đến là các tông môn, môn phái, đại gia tộc khác. Vô số người liên thủ lại muốn tiêu diệt thanh kiếm này nhưng không ai có thể làm được, họ chỉ có thể dùng máu tươi để tăng thêm thực lực cho thanh kiếm này. Thời sinh là người ngoài cuộc, thiết kiếm có lúc sẽ bỏ qua cô, lại có sự giúp đỡ của cánh cửa thời không, cho nên cô an toàn chứng kiến thanh kiếm đó giết hết tất cả mọi người của thế giới đó, ngạo nghệ đứng trên núi thây biển máu. Thời sinh đứng trong biển máu, ngẩng đầu lên nhìn thanh kiếm ở trên cao nhất kia, ánh sáng đỏ hội tụ thành một đường trong mắt cô. Cô dẫm lên thi thể đi lên trên. Cánh cửa thời không đột nhiên khuyên ngăn cô, đừng lại gần nó, rời khỏi thế giới này. Thời sinh hỏi cánh cửa thời không, thanh kiếm này nếu không thu hồi lại thì thế giới này sẽ thế nào? Cánh cửa thời không đáp, nếu không thể thu hồi, để không ảnh hưởng đến các thế giới này sẽ biến mất, cùng bị hủy diệt với thanh kiếm này. Có những lúc có những thế giới sẽ sinh ra một sức mạnh vô cùng đáng sợ, ví dụ như thanh kiếm này. Loại thế giới này thường sẽ không thể cứu được nữa, chỉ có thể hủy diệt nó mà thôi. Thời sinh nghĩ ngợi một lát, quyết định đi lên trên đó. Thứ khiến cô vừa mắt có rất ít, nếu đã thấy vừa mắt thì cứ thử xem sao. Cô sẽ không để bản thân mình có cơ hội hối hận. Tuy thời gian cánh cửa thời không khế ước với thời sinh chưa lâu nhưng nó cũng biết tính cách cô, sau khi khuyên can không có hiệu quả liền rơi vào trầm mặc. Khi thời sinh có được thiết kiếm, gần như chỉ còn lại một nửa cái mạng. Cô đi du ngoạn trong thế giới này, học được không ít thứ, dùng một loại khế ước vô cùng bá đạo mới có thể tạm thời khắc chế được thiết kiếm. Nhưng cũng chỉ là tạm thời, thiết kiếm phản kháng mấy lần, đều khiến thời sinh vô cùng nhếc nhác bất kham. Sau này thiết kiếm phát hiện mình càng phản kháng thì khế ước giữa nó và thời sinh càng chặt chẽ hơn. Nó không phản kháng nữa mà chấp nhận sự thật. Chương 2037, Senka vạn dặm 38. Thời sinh mang thiết kiếm về, lấy thiết kiếm ra, nó đã biến thành một thanh thiết kiếm bình thường, nhìn có vẻ uy lực cũng đã giảm đi vài phần. Cho dù như vậy, nó cũng vẫn trông có vẻ lệ khí lan tràn, nguy hiểm hơn bất cứ loại vũ khí nào khác. Chỉ lại gần nó thôi cũng đủ khiến cho mọi người thấy hoang mang lo sợ. Cánh cửa thời không nói đây gọi là tự phong ấn lại, bởi vì không muốn thừa nhận thời sinh là chủ nhân của nó, cho nên tự phong ấn sức mạnh của nó lại. Cánh cửa thời không còn nói, đây còn coi là tốt, nếu nó thực sự giữ nguyên dáng vẻ trước đây theo cô đến đây, nếu thời sinh không áp chế được nó thì không chừng cả thiên hà sẽ gặp xui xẻo. Cánh cửa thời không bảo thời sinh ít dùng thanh kiếm này thôi. Sau này thời sinh đưa thanh kiếm này cho hạ sơ xem, hạ sơ cũng nói tương tự như vậy, bảo cô tốt nhất đừng dùng thanh kiếm này. Đương nhiên thời sinh không chịu, sau đó giống như đã nói lúc trước, hạ sơ giúp cô trấn áp lệ khí của thiết kiếm. Rất lâu sau này thời sinh mới biết rằng, phương pháp lúc đầu hạ sơ dùng là thuật chế tạo chỉ có gia chủ hạ gia mới được học, mượn lực tinh thần cũng tức là sức mạnh linh hồn để trấn áp lệ khí của thiết kiếm. Nhưng đồng thời lệ khí cũng xâm nhập vào trong cơ thể hạ sơ, luồng lệ khí đó không thể diệt tận gốc được. Khi hạ sơ không thể khống chế được luồng lệ khí đó, thì cô sẽ chết. Đây cũng là lý do tại sao cuối cùng hạ sơ sống lại vô cùng khó khăn. Đương nhiên, lúc đó thời sinh không hề biết rằng hạ sơ đã hy sinh cho cô nhiều như vậy. Thực ra khoảng thời gian thời sinh dùng thiết kiếm ở thiên hà không nhiều, cho nên rất nhiều người không biết cô có một thanh kiếm như vậy. Quãng thời gian thời sinh có được thiết kiếm, đã có một chuyện xảy ra, tứ hoàng tử Sệ Xạ chết. Cô biết được chuyện này qua thập phương, ấn tượng của cô đối với Sệ Xạ chỉ dùng lại ở lần hắn thả cô rời đi trên quân hạm. Những lần gặp sau đó cô thực sự thấy hơi ghét Sệ Xạ, cho nên không muốn tiếp xúc với hắn lắm. Nhưng Sệ Xạ lại cứ muốn lượn lờ trước mặt cô, khiến cô cũng có chút hiểu biết về vị tứ hoàng tử này. Có năng lực, có thủ đoạn, cũng có tâm cơ. Cô không thể hiểu nổi, một vị hoàng tử như vậy, tại sao đột nhiên lại chết đi chứ? Hoàng thất có quy tắc của hoàng thất, hoàng tử đột nhiên chết đi là chuyện khiến họ phải lao tâm khổ tứ, còn thời sinh thì không mấy để ý đến. Nếu như Sệ Xạ còn sống, khi hắn gặp khó khăn, cô có thể giúp hắn một lần, trả nợ ân tình. Nhưng bây giờ hắn chết rồi, cô không thể học theo người khác đi điều tra xem sự thật gì gì đó. Ai biết được khi đó Sệ Xạ thả cô đi là có ý đồ gì chứ? còn thập phương lại vì chuyện này mà sa sút tinh thần rất lâu, sau này bận rộn hơn mới khiến hắn dần dần tạm gác chuyện về sẽ xả sang một bên. Lại một mùa thu nữa đến. Cây sương trên phố Sương Nguyệt vẫn kết băng sương như cũ, giống như nhắc nhở mọi người trời đã vào thu. Hạ Sơ và Thời Sinh đi trên phố, tâm trạng Hạ Sơ có chút sa sút. Tớ sắp phải về rồi, cậu làm ra vẻ biểu cảm sinh ly tử biệt thế làm gì hả? Mấy năm nay tính cách Thời Sinh đã thay đổi nhiều, không còn kiệm lời như trước nữa. Tớ không nỡ xa cậu mà. Hạ Sơ hừ một tiếng, cậu đi rồi, tớ đi đâu tìm người có thể giúp tớ xử lý đống tài liệu đó được chứ? Thời Sinh. A Sinh Hạ Sơ kéo tay Thời Sinh, sau này cậu phải tìm một người đối xử tốt với cậu. Đột nhiên nói đến chuyện này làm gì? Cô chỉ là đi đến tiền tuyến một chuyến, với tốc độ của cô, trước năm mới chắc chắn có thể trở về. Nhưng Hạ Sơ đột nhiên lại trở nên như vậy, khiến Thời Sinh cảm thấy hồ nghi trong lòng. Không có mà, ngay tổ chức hôn lễ của tớ và cơ dạ đã định rồi, cho nên tớ chỉ cảm thán một chút thôi mà. Hạ Sơ cười tươi tán, đợi tớ và cơ dạ kết hôn rồi, cậu chỉ còn một mình thôi đó. Cậu muốn kết hôn với cơ dạ thật à? Người như cơ dạ sao có thể xứng được với Hạ Sơ chứ? Hạ Sơ chỉ cười, trong mắt ẩn chứa tâm trạng mà lúc đó Thời Sinh không hiểu được. Không sao cả, dù sao thì cô cũng sắp chết rồi. A Sen, tớ không cứu được Hạ gia, tớ cũng không hoàn thành được tâm nguyện của anh trai tớ. Nhưng tớ có thể trải được cho cậu một con đường. Hy vọng cậu sẽ đi được xa hơn, sống tiêu sái thoải mái. Mỗi lần Thời Sinh nhớ lại lúc đó, nếu cô cẩn thận hơn một chút, thì nhất định sẽ phát hiện ra được Hạ Sơ có điểm không ổn. Nhưng tại sao cô không hề phát hiện ra được gì cả? Là vì Hạ Sơ che giấu quá tốt, hay là vì cô quá tự tin? Thời Sinh không thể biết được câu trả lời này, nhưng cô vĩnh viễn không thể quay trở về được ngày hôm đó. Ngày cô rời khỏi Đế Đô Tinh, Hạ Sơ đến tiễn cô, tặng bài chiến ca đó cho cô. Đó là lần đầu tiên Thời Sinh được nghe bài chiến ca đó. Tiếng hát của Hạ Sơ mềm mại dịu dàng, không thích hợp với bài hát như vậy, nhưng cô lại cảm thấy rất hay. Thời Sinh mang theo món quà đó lên chiến hạm. A Sen. Hạ Sơ gọi Thời Sinh lại, đột nhiên bất chấp mọi người đang ở xung quanh, đi xuyên qua đám người, nào vào lòng Thời Sinh. Thời Sinh đã nhiều lần Hạ Sơ đột nhiên tấn công bằng tiểu ôm như vậy. Lần trước khi cô đi, Hạ Sơ cũng đột nhiên ôm cô, cho nên Thời Sinh chỉ cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Giọng Hạ Sơ rất nhẹ. A Sen, đợi cậu trở về đó. Ừ. Hạ Sơ buông Thời Sinh ra, xoay người chạy xuống chiến hạm, đứng dưới vẫy tay với Thời Sinh cười. Thời Sinh không ngờ đó là lần cuối cùng cô được ôm Hạ Sơ. Chiến sự của tiền tuyến không nghiêm trọng như cô được nghe báo cáo. Lúc này Thời Sinh đã có chút bất an, cô gọi điện nói chuyện với Hạ Sơ, nhưng tất cả mọi việc phía Hạ Sơ đều bình thường. Cô cho rằng mình đã suy nghĩ quá nhiều. Bởi vì ngày hôm sau có chiến đấu quy mô lớn, tổn thất còn rất nghiêm trọng. Thời Sinh lâm vào trận hôn chiến kéo dài một tháng. Điều khiến Thời Sinh không thể ngờ được là, phía quân cô lại có kẻ phản bội, khiến cho toàn bộ kế hoạch thất bại, cô suýt nữa thì bị bỏ lại trên một tinh cầu bỏ hoang. Tuy cuối cùng trở về đội ngũ được, nhưng cô bị thương, đối phương nhân cơ hội này tiêu diệt toàn quân họ. Đến lúc Thời Sinh giải quyết xong kẻ phản bội, quay lại xử lý chiến cục. Còn chưa kịp tiêu diệt toàn bộ quân địch, cô đã nhận được tin Hạ gia bị bao vây tấn công. Gần như là đồng thời, không biết quân địch có được viện binh ở đâu, bao vây quân cô lại. Hạ gia bị bao vây tấn công. Cô bị bao vây trên chiến trường. Hai chuyện trùng hợp như vậy, Thời Sinh không thể không nghĩ nhiều. Có người cố ý. Kẻ phản bội trong đội quân của cô, cho đến việc bị bao vây ngày hôm nay, tất cả mọi chuyện đều là đang kéo dài thời gian. Thời Sinh lệnh cho Trảm Long Vệ quay về Hạ Gia. Nhưng Trảm Long Vệ phản hồi lại nói Thời Gia cũng xảy ra chuyện, có người tấn công Thời Gia, lúc này Thời Gia đang hỗn loạn. Không chỉ có Thời Gia, mấy đại gia tộc khác cũng đều bị tấn công, nghiêm trọng nhất chính là Hạ Gia. Tôi không quan tâm Thời Gia gì hết, bây giờ các cậu về ngay Hạ Gia, tôi muốn thấy Hạ Sơ bình an đứng trước mặt tôi, đi đi. Bên kia Trảm Long Vệ chần chừ giây lát, đáp lại, vâng. Bên này Thời Sinh vừa chỉ huy quân nhân đột phá vòng vây, vừa liên hệ với Hạ Sơ, thế nhưng bên kia Hạ Sơ vẫn không đáp lại. Cho đến khi Thời Sinh phá được vòng vây, trở về Đế Đô Tinh, cô mới kết nối được với Hạ Sơ. Bốn xung quanh Hạ Sơ đều là lửa, có lẽ cô đang đứng trong thư phòng của Hạ Lân. Thời sinh nhìn thấy chữ Tứ Hải Senka đã bị thiêu cháy một nửa. Chương 2038, Senka vạn dặm, 39. A Sen. Sắc mặt Hạ Sơ trắng bệch, ngọn lửa đang cháy vọt lên trong con người cô. Con ngươi Thời Sinh trợn trừng lên, cậu đang làm gì vậy, ra khỏi đó ngay. Hạ Sơ mỉm cười, cô há miệng, giọng nói quen thuộc truyền đến. A Sen, tớ không còn nữa, cậu nhất định phải sống cho tốt, tìm một người đối tốt với cậu. Hạ Sơ. Thời Sinh chống bàn đứng lên, lớn tiếng quát tháo, Trảm Long vệ sắp tới rồi, cậu cố gắng thêm chút nữa. Hạ Sơ lắc đầu, A Sen, tớ chỉ có thể ở bên cậu đến đây thôi. Con đường phía sau cậu phải tự đi một mình rồi. Cô giơ tay gạt nước mắt, cố để giọng nói mình bình thường. Tớ không nỡ rời xa cậu, nhưng tớ phải đi tìm anh trai tớ đây. Cậu đang nói nhảm cái gì thế hả? A Sen, thỉnh cầu cuối cùng của tớ, hy vọng cậu có thể đồng ý với tớ. Hạ Sơ không dám nhìn thẳng vào Thời Sen, Kỷ Điệp tha cho Kỷ Điệp một con đường sống. Cô ta đã phản bội cậu. Thời Sinh đã nhận được tin tức Trảm Long vệ truyền tới, sở dĩ Hạ gia bị tấn công nhanh như vậy chính là vì Kỷ Điệp kia, cậu vẫn còn bảo vệ cô ta nữa sao? Hạ Sơ lắc đầu, A Sen, cầu xin cậu, tha cho cô ta một con đường sống. Kẻ phản bội cậu đều không được chết yên thân. A Sen, đôi mắt Hạ Sơ đã lóe lên ánh lệ, cầu xin cậu đấy. Không thể được. A Sen, tớ sắp chết rồi. Lửa càng lúc càng lớn, gần như che đi cả bóng dáng Hạ Sơ. Tại sao chứ? Thời Sinh nắm chặt lấy bàn, móng tay vì dùng lực quá mạnh mà đứt lịa, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn, cô ta có gì tốt chứ? Cô ta phản bội cậu, mà cậu vẫn còn bảo vệ cô ta như vậy. Gương mặt Hạ Sơ vẫn đượm ý cười, cô ta không có gì tốt cả, không mạnh mẽ như cậu, không thông minh như cậu, không tin tưởng tớ như cậu. Cô ta là ánh sáng duy nhất tớ nhìn thấy ở trong bóng tối. Thời Viễn Cổ có một từ gọi là Phi Nga Phước Hỏa. Bởi vì cô ta là ánh sáng, cho nên tớ phấn đấu quên mình. Phi Nga Phước Hỏa, thiêu thân đâm đầu vào lửa. A Sen, tớ đi rồi, không thể ở bên cậu nữa. A Sen, cậu phải sống tốt đấy. Hạ Sơ. Lửa lớn nuốt gọn thân ảnh Hạ Sơ, hình ảnh phản chiếu lóe lên hai cái, biến mất trước mặt Thời Sen, xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Thời Sen vẫn luôn cho rằng những câu cuối cùng Hạ Sơ nói là nói với Kỷ Điệp, nhưng khi cô biết sự thật về Hạ Sơ, cô mới hiểu, câu nói đó là Hạ Sơ nói với cô. Thời Sinh trở về Đế Đô Tinh, Hạ gia biến thành một đống hoang phế, chỉ còn lại cánh cửa lớn đó là còn nguyên vẹn như ban đầu, thể hiện rõ nơi đây đã từng là một gia tộc huy hoàng. Khi Trảm Long vệ đến, toàn bộ Hạ gia đã bị lửa lớn nuốt chửng. Ngọn lửa có vật chất mang tính phóng xạ, Trảm Long vệ cũng không dám tùy tiện lại gần. Cho đến một ngày trước ngọn lửa mới được dập tắt hoàn toàn, nhưng nơi đây đã biến thành hoang phế. Khi cô đi vẫn còn nguyên vẹn, khi trở về đã biến thành thế này. Cô gái vẫn luôn tươi cười gọi cô là A Sen, đã vĩnh viễn chôn vùi trong trận hỏa hoạn này. Thời Sinh cũng không tìm thấy thi thể của Hạ Sơ, nhưng vẫn bắt được Kỷ Điệp. Kỷ Điệp toàn thân dính máu, quỳ dưới đất, rủ đầu xuống. Thời Sinh đi đến trước mặt cô ta, cô ấy bảo tôi tha cho cô đi, nhưng cô biết đấy, chuyện này là không thể nào. Tôi sẽ không tha cho cô phải xuống đó cùng với cô ấy. Kẻ phản bội, chết cũng không đủ. Kỷ Điệp run rẩy, thấp giọng đáp lại, tôi biết, có thể cho tôi thời gian một tháng được không? Chỉ cần một tháng thôi, một tháng sau tôi sẽ dùng cái chết để chuộc tội. Thời Sinh nhìn đống hoang phế ở phía xa, thỉnh cầu cuối cùng của Hạ Sơ, khiến Thời Sinh đồng ý với Kỷ Điệp. Đúng như Thời Sinh nói, lúc đó cô có lẽ là điên rồi, hoàn toàn không biết đau buồn là gì. Cô vẫn luôn nói với bản thân mình rằng, cô không buồn chút nào cả. Dùng lửa giận để che giấu đi tâm trạng của mình. Hạ gia tại sao lại bị tấn công? Trên thế giới không có bức tường nào không lọt gió, Thời Sinh tìm hiểu toàn bộ sự việc xong, lửa giận đã không thể nào khống chế được. Gặp xui xẻo đầu tiên là hoàng thất, những kẻ tham gia vào chuyện này đều bị chết dưới thanh kiếm đó. Đế đô lâm vào hôn chiến, gần như không ai có thể ngăn được cô. Nói là tắm máu đế đô là không hề phô trương. Quãng thời gian đó, gần như mỗi con phố đều đang chảy máu, những người cố gắng ngăn cản cô giết những kẻ tham gia vào chuyện này cũng không một ai được tha. Khi người ở Đế Đô Tinh chạy thục mạng cô đột nhiên đưa người rút lui, toàn bộ thời gian đều bắt đầu rút đi. Lúc mới đầu cũng có người không bằng lòng, nhưng Thời Sinh hoàn toàn không để tâm đến họ, thích đi thì đi, không thích đi thì lật đổ. Khi thời gian rút đi, từng chiếc phi thuyền rời khỏi đế đô tinh, không ai dám ngăn cản. Mọi người cho rằng cô rút thời ra đi, sẽ tiếp tục tắm máu đế đô tinh, nhưng sau khi thời ra rời khỏi, cô cũng rút theo cùng. Trên cảng, thời sinh đứng trên phi thuyền, giống như vị đế vương quân lâm thiên hạ liếc nhìn đội quân ở phía dưới. Bắt đầu từ ngày hôm nay, vinh nhục sinh tử của các người đều không liên quan đến thời gia ta. Giọng thời sinh vang lên, bị gió thổi đến bên tai tất cả mọi người. Cô vì họ trấn giữ tiền tuyến, không để người khác cướp bóc tài nguyên của tinh hệ U Minh, không để người khác xâm phạm tinh hệ U Minh. Nhưng họ lại báo đáp cô như vậy. Người của Hoàng Thất không dám nói lại với thời sinh, sợ cô tiếp tục đi giết người. Thanh kiếm trong tay cô vô cùng tà môn, họ không muốn tiếp tục chọc vào vị sát tinh này. Những người tham gia đều đã chết không một ai còn sống sót. Điều khiến mọi người bất ngờ lại là, cô không hề đổ sát người vô tội. Thời gia rời đi gây ra bạo loạn không hề nhỏ. Chuyện này còn chưa là gì, thời gia dọn đi không bao lâu, mấy đại gia tộc vốn ở đế đô tinh cũng bắt đầu dọn khỏi đế đô tinh. Động tĩnh của họ tuy không lớn như thời sen, nhưng cũng khiến lòng người hoang mang. Quần chúng không rõ chân tướng rất nghi hoặc, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, mà lại khiến cho mấy đại gia tộc đều bắt đầu chuyển đi vậy chứ. Chuyện các đại gia tộc chuyển đi khỏi đế đô tinh, còn chưa hạ màn đã lại có tin tức truyền đến, thời sinh và liên minh đã bắt đầu đánh nhau. Nguyên nhân là vì cô mò vào liên minh giết một vị tướng quân của nhà người ta. Đã giết cả một vị tướng quân nhà người ta rồi, chuyện này đâu có nhỏ. Giết một tướng quân nhà người ta còn chưa tính. Không bao lâu sau lại giết thêm một người nữa, khắp liên minh đều đầy lệnh truy nã cô, thế nhưng kết quả lại khiến người ta mở rộng tầm mắt. Vị thời gia chủ này giống như được bật hắc. Bao nhiêu người của liên minh bao vây tiêu trừ cô, nhưng không những không tiêu trừ được thành công mà ngược lại còn khiến mình bị tổn thất. Tiếp sau đó không ngừng có người của liên minh chết, mà địa vị của người chết cũng đều rất cao. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thời sinh gần như đã đắc tội hết một lượt với toàn bộ đạt quan hiển quý trong liên minh. Liên minh cấp bách, treo thưởng giết thời sinh trên toàn thiên hà. Dáng vẻ thời sinh như thể không sợ một ai, cho dù ai đến, cuối cùng cũng đều bị cô giải quyết, tuyên thưởng không có ai dám nhận, liên minh tức đến dậm chân bình bịch. Đúng lúc này, kho dự trữ của liên minh bị thời sinh cướp đi, cô giống như ưu linh, luôn xuất hiện ở những nơi khiến người ta không ngờ đến nhất, đánh đến mức họ trở tay không kịp. Giữa thời sinh và liên minh nảy sinh mâu thuẫn, việc này khiến cho tinh hệ U Minh sau này không dám gia nhập vào liên minh nữa. Tứ hoàng tử và thời sinh đều không bảo vệ tinh hệ U Minh nữa, toàn bộ tinh hệ U Minh trở thành mục tiêu chính của đám hải tặc. Thời sinh nói vạch rõ ranh giới với tinh hệ U Minh, thì thực sự vạch rõ ranh giới với tinh hệ U Minh. Chỉ cần hải tặc không chọc đến cô thì cho dù hải tặc có cướp bóc ở trước mắt cô cũng không nhíu mày lấy một cái. Còn tính cách thời sinh thì rõ ràng là càng ngày càng khó đoán hơn. Trước đây cô không muốn giao lưu với người khác, không muốn đứng chung một chiến tuyến với đám người phàm trần u mê ngu xuẩn. Nhưng bây giờ đã tiến hóa thành giai đoạn ông nói chuyện với các ngươi là phúc phận tám đời nhà các ngươi mới tu được. Nhìn ai thấy ngứa mắt thì châm chọc đôi ba câu, chọc ra vấn đề thì trực tiếp đánh. Thế là cả thiên hà đều như gà bay chó chạy. Còn tiếng tăm của cô cũng càng ngày càng kém. Số người hận cô đến nghiến răng nghiến lợi nhiều không kể xiết, nhưng cũng không ai làm gì được cô. Thời sinh có một số thời điểm cũng vô cùng mơ màng. Thời Hoanh muốn cô sống. Hạ Sơ cũng muốn cô sống. Cho nên cô phải sống. Đạp lên trên máu tươi xương trắng để đi lên vương tọa trải đầy gai nhọn. Hoàn.